Chương 1376, tình thế nguy hiểm. Thạch Việt sắc mặt trở nên khó coi, nếu là Tiêu Giao Tử không có bị người vây khốn, hắn có thể phủi mông một cái rời đi, hiện tại Tiêu Giao Tử bị người khốn trụ, nếu là hắn đi thẳng một mạch, Tiêu Giao Tử hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao Tiêu Giao Tử trên tay liền một thanh cứ xì đao, không có những bảo vật khác, thêm nữa Tiêu Giao Tử khôi phục nhục thân cũng không lâu, rất khó phát huy ra thực lực mạnh nhất. Ngoại trừ Tiêu Giao Tử, Thạch Diễm cũng bị luyện hư hậu kỳ tu sĩ lợi dụng pháp bảo lấy đi. Ngươi đi mau, không cần quản ta, ta có biện pháp thoát thân. Tiêu Giao Tử cho Thạch Việt truyền âm, ngữ khí nghiêm khắc. Thạch Việt sắc mặt một trận âm tình bất định, hắn hít sâu một hơi, nói. Đừng sinh cường, chết thì chết đi. Cùng lắm thì cùng ngươi cùng chết. Ngươi điên rồi, không cần phải để ý đến ta, lập tức rời đi, ta tự có kế thoát thân. Tiêu Giao Tử la lớn, sắc mặt tâm trầm, sớm mất ngày xưa nhẹ nhõm. Cùng Thạch Việt ở chung lâu như vậy, hắn đã coi Thạch Việt là thành hậu bối đối đãi, hắn tự nhiên không hy vọng Thạch Việt lưu lại. Thạch Việt có Hỏa Phượng Xí cùng Linh Lung Cung, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, chúng ta ở chung được lâu như vậy, ngươi tại ta có ân, ta là sẽ không bỏ xuống ngươi một mình chạy trối chết. Thạch Việt sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn dám lưu lại, ngoại trừ đối với mình thực lực có lòng tin, giấu ở chỗ tối tu sĩ cấp cao là hắn ỷ vào một trong. Nếu là giấu ở chỗ tối tu sĩ cấp cao lòng mang ý đồ xấu, đại khái có thể hiện thân, cùng nhóm này mà người liên thủ diệt sát Thạch Việt, không cần thiết một mực nút trong bóng tối. Tu sĩ cấp cao không hiện thân, hơn phân nửa là muốn xem hắn có cái gì át chủ bài, bình thường pháp bảo thông linh còn chưa tính, có thể phá vỡ không gian phi hành loại pháp bảo thông linh, không phải vạn bất đắc dĩ, Thạch Việt không muốn Hỏa Phượng Xí bí mật tiết lộ ra ngoài. Động thủ, lần này đừng để hắn chạy, trên tay tiểu tử này dị bảo không ít, cẩn thận một chút tương đối tốt. Áo bào xám nam tử tế ra một tia ô quang, như thiểm điện đánh về phía Thạch Việt. Váy đỏ thiếu phụ thì tế ra một đầu hồng sắc khăn lụa, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hình thể tăng vọt, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm bay ra, khí thế hung hăng nhào về phía Thạch Việt. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, trong tay huyền nguyên càn băng phiến quang mang phóng đại, hướng phía trước một cái, một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí quét sạch mà ra, hóa thành một cái hình thể to lớn màu trắng băng điêu, hai cánh mở ra nhào về phía đối diện. Năm con hóa thần kỳ cương thi và mấy con quỷ vật đánh tới, phong kín Thạch Việt đường lui. Thạch Việt không chút hoang mang, tế ra sát quỷ đỉnh, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một đạo quái dị quỷ tiếng giống vang lên, sát quỷ đỉnh quang mang phóng đại, một mảng lớn ngọn lửa màu đen từ đó bay ra, đánh về phía quỷ vật cùng cương thi. Ầm ầm. Màu trắng băng điêu khẽ rửa gần màu đỏ hỏa diễm cùng ô quang, thân thể bỗng nhiên vỡ ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành quần quận hàn khí. Màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt bị đóng băng ở, ố quang cũng bị đóng băng lại. Đột nhiên, một tiếng thê thảm đến cực điểm nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thạch Việt chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cảm giác mảy may pháp lực đều không sử ra được. Tiếng xe do vang lớn, chín đạo ô quang kích xạ mà đến, trước mắt liền đến Thạch Việt trước mặt. Thạch Việt nổi gân xanh, trong nháy mắt thoát ly mất khống chế trạng thái, bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên một mảng lớn ngũ sắc linh quang, một kiện dày đặc ngũ sắc chiến giáp xuất hiện ở trên người, đem hắn toàn thân đô hộ ở bên trong. Vài tiếng trầm đục, chín đạo ô quang đánh vào ngũ sắc chiến giáp phía trên, rõ ràng là chín cái ô quang loẹ loẹ đinh dài, cuối cùng tất cả khắc lấy nhất cái dữ tợn quỷ đầu, nhìn dữ tợn kinh khủng. Chín cái hắc sắc đinh dài buộc phát ra chói mắt ô quang, hóa thành chín cái khuôn mặt dữ tợn lệ quỷ, nhào về phía Thạch Việt. Lúc này, một cỗ kinh người kiếm ý từ trên thân Thạch Việt bay ra, vô số hai màu kiếm khí từ trên người hắn bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng chín cái quỷ vật thân thể. Chín cái lệ quỷ phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể chia năm xẻ bảy. Bất quá rất nhanh, bọn chúng hợp làm một thể, biến thành một cái cao năm, sáu trượng hắc sắc lệ quỷ, mười ngón thô to, chỉ giáp trưởng dài, khuôn mặt dữ tợn. Đón lấy, Thạch Việt bên ngoài thân thanh quang phóng đại, hóa thành một đầu màu xanh giao long, mở ra phun ra một cỗ thô to cột sáng màu xanh, đánh vào hắc sắc lệ quỷ trên thân. Hắc sắc lệ quỷ phát ra một tiếng kêu thê thảm. Giống. Một đầu hình thể to lớn màu xanh giao long đánh tới, đem hắc sắc lệ quỷ xé vỡ nát. Mấy hơi thở về sau, hắc sắc lệ quỷ khôi phục bản thể, hóa thành chín cái quang mang ảm đạm hắc sắc đinh dài. Màu xanh giao long nhất cái lắc đầu vẫy đuôi, hướng phía màn ánh sáng màu đen đánh tới. Hai tên luyện hư tu sĩ muốn ngăn cản, bốn tên hóa thần kỳ đậu binh ngăn cản bọn hắn. Đậu binh miệng phun màu trắng hàn khí, màu đỏ hỏa diễm, hoàng sắc cắt mịn, phi kiếm màu vàng nóng công kích hai tên luyện hư tu sĩ, các loại pháp thuật linh quang giao dực cùng một chỗ, khí lãng mãnh liệt mà lên, thanh thế dọa người. Lúc này, màn ánh sáng màu đen bên trong, Tiêu Giao Tử cùng Hắc Bảo Nam Tử đấu tối bụi. Hắc Bảo Nam Tử rõ ràng là nửa yêu, hắn biến thành một đầu hình thể to lớn hắc sắc cự mãng, Tiêu Giao Tử thì biến thành một cái núi nhỏ lớn hoàng sắc chuột, sau lưng mọc lên hai cánh, song chảo vô cùng sắc bén. Hắc sắc cự mãng miệng phun một mảng lớn hắc sắc xương độc, đánh về phía hoàng sắc cự thử. Hoàng sắc cự thử trong miệng phun ra một mảng lớn cuồng phong, thổi lên đại lượng cắt bay đá chạy. Tiêu Giao Tử thân thể thân có thôn thiên thử huyết mạch, bằng vào huyết mạch chi lực, hắn lấy luyện hư sơ kỳ tu vi, cùng luyện hư hậu kỳ hắc bảo nam tử đánh khó hòa giải, thoáng còn lạc một điểm hạ phong. Mà Thạch Việt lại không cách nào trèo trống quá lâu, dù sao hắn đối mặt chính là hai tên luyện hư tu sĩ. Hắn dự định phá vỡ màn ánh sáng màu đen, cùng Tiêu Giao Tử cùng một chỗ đào mệnh. Tiêu Giao Tử hiển nhiên minh bạch Thạch Việt ý tứ, phần lưng cánh hung hăng một cái, lấy ngàn mà tính hoàng sắc phong nhận bay ra, đánh về phía màn ánh sáng màu đen. Khanh 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 kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên, màn ánh sáng màu đen mặt ngoài lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mười mấy con lệ quỷ biến mất vô tung vô ảnh. Màu xanh dao long phun ra một đạo thô to vô cùng cột sáng màu xanh, đánh vào màn ánh sáng màu đen phía trên, thân thể khổng lồ hung hăng đâm vào màn ánh sáng màu đen phía trên. Ầm ầm. Màn ánh sáng màu đen đung đưa kịch liệt, mặt ngoài lệ quỷ đồ án phát ra trận trận chu lên. Cẩn thận đằng sau. Tiêu Giao Tử đột nhiên la lớn. Thạch Việt cảm giác một cỗ kinh người linh khí từ phía sau đánh tới, tốc độ cực nhanh. Hắn theo bản năng muốn tránh đi, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt đánh tới, thân thể siết chặt, phảng phất có một cỗ vô hình cự thủ, bắt lấy hắn thân thể, để hắn không cách nào động đậy. Cái này cũng chưa hết, một cỗ kinh người sóng linh khí đánh tới. Không biết vì cái gì, Thạch Việt mí mắt trực nhảy, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, còn gặp một thanh đen như mực to lớn cái kéo hướng hắn đánh tới. To lớn cái kéo mặt ngoài khắc lấy một đầu sinh động như thật giao long, tản mát ra một cỗ kinh khủng kinh người linh áp, rõ ràng là pháp bảo thông linh. Thạch Việt hai mắt mở thật to, trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, bất quá cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Giao Tử thấy cảnh này, hai mắt trở nên đỏ bừng, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng chói tai đến cực điểm âm thanh bén nhọn, một cỗ cường đại vô hình sóng âm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Vô hình sóng âm những nơi đi qua, cuốn lên đại lượng cắt bay đá chạy, khí lãng cuồn cuộn. Chương 1377, Bạch Nguyệt Kiếm Tôn. Vô hình sóng âm đánh vào màn ánh sáng màu đen phía trên, màn ánh sáng màu đen mặt ngoài lệ quỷ phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, màn ánh sáng màu đen một trận vặn vẹo biến hình, đống nhiên vỡ vụn, một cỗ mạnh mẽ cự phong lập tức hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Hắc sắc cái kéo chạm đến vô hình sóng âm, lập tức ngừng lại, linh quang lấp lóe, cũng không lâu lắm, hắc sắc cái kéo liền bay ngược ra ngoài. Một trận cuồng phong thổi qua, Tiêu Giao Tử xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Muốn động hắn, theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tiêu Giao Tử từng chữ từng câu nói, ánh mắt âm trầm. Có cao thủ ở bên cạnh, là địch hay bạn còn khó nói, nếu là địch nhân, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi sáng tạo cơ hội đào tẩu, nhớ kỹ phá vỡ không gian sau lập tức tìm ẩn bí chi địa tiến vào Trường Thiên Châu, mặc kệ phát sinh cái gì tạm thời đều không cần ra. Nhớ lấy. Nghe được Tiêu Giao Tử truyền âm, Thạch Việt có chút kinh ngạc, lập tức hai mắt có chút đỏ bừng, Tiêu Giao Tử đến lúc này còn che chở hắn. Tiền bối, muốn đi cùng đi. Thạch Việt cũng truyền âm nói. Nếu thật là còn có cường địch ở bên, chỉ sợ cũng có chút khó khăn, Thạch tiểu tử, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, tìm đúng thời cơ, không muốn do dự, ngươi không cần lo lắng ta, cùng lắm thì ta lại bỏ qua cái này nhục thân, một lần nữa. Thạch Việt còn muốn nói tiếp thứ gì, lúc này, hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng, nói. Tốt một đôi chủ tớ tình thâm, đã như vậy các ngươi liền cùng lên đường đi. Tiêu Giao Tử hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía nào đó phiến hư không, ý vị thâm trường nói ra. Tiền bối, ngươi có thể hiện thân đi. Lại trốn ở đó liền không có ý nghĩa. Hắc bào nam tử biến sắc, có thể bị Tiêu Giao Tử xưng là tiền bối, tự nhiên là hợp thể tu sĩ, chẳng lẽ lại Tiên Thảo Cung phái hợp thể tu sĩ bảo hộ Thạch Việt. Ha ha, ngươi cái tên này, thần thức cũng không yếu, thế mà có thể phát hiện Lao Phu tồn tại. Một đạo có chút trêu tức thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, phu cận hư không ngăn tạo nên một trận gợn sóng, một hình thể hơi gầy nho sinh trung niên hiện ra thân hình. Nho sinh trung niên có một thanh trường kiếm màu bạc, thần sắc đạm mạc, một bộ thư sinh cách ăn mặc, mi tâm có nhất cái màu trắng mặt trang đồ án. Nhìn kỳ khí tức, rõ ràng là hợp thể tu sĩ. Không tốt, là Bạch Nguyệt Kiếm Tôn, mau trốn. Hắc bào nam tử sắc mặt đại biến, không nói hai lời, hóa thành một đạo ô quang phá không mà đi. Áo bào xám nam tử cùng váy đỏ thiếu phụ hóa cũng là sắc mặt đại biến, là hai vệ đột quang, hướng phía địa phương khác nhau bay đi, trong miệng vẫn không quên nghĩ linh tinh mắng cái gì. Nếu để cho các ngươi đi, ta cũng không xứng danh xương kiếm tôn. Nho sinh trung niên thần sắc lạnh lùng nói. Hắn vai phải hơi dựng ngược lên, một tiếng thanh thúy âm thanh bén nhọn vang lên, một thanh ngân quang lóng lánh phi kiếm bắn ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành hơn ngàn đem giống nhau như lúc phi kiếm, mỗi một chiếc phi kiếm lớn nhỏ, vẻ ngoài cùng sóng linh khí giống nhau như lúc. Chạm. Nương theo lấy nho sinh trung niên một tiếng rơi xuống, mấy ngàn thanh phi kiếm màu bạc chia ra ba đường, hướng phía hắc bảo nam tử ba người kích xạ mà đi. Phi kiếm màu bạc tốc độ cực nhanh, mỗi một chiếc đều cùng thực thể giống nhau như lúc. Hắc bảo nam tử ba người vội vàng cho mình thực hiện phòng ngự, bất quá tại phi kiếm màu bạc trước mặt, phòng ngự của bọn hắn giống như giấy, đâm một cái là rách. Ba đạo thê thảm tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, hắc bảo nam tử ba người thân thể bị lít nha lít nhít phi kiếm màu bạc xuyên thủng, chết không thể chết lại. Linh quang lóe lên, áo bào xám nam tử thi thể hóa thành một chương ngân sắc phụ triện, không gió tự cháy, hắc bào nam tử thi thể hóa thành một đầu khô quắt cánh tay, váy đỏ thiếu phụ thi thể biến thành một đầu hồng sắc cá chép. Thế kiếp linh phù, thế kiếp chi thuật, thế kiếp linh thú, chật chược, xem ra các ngươi không là bình thường luyện hư tu sĩ, thế mà mỗi người đều có thế kiếp chi vật, bất quá thì tính sao. Bị các ngươi chạy, ta cũng không cần danh xương bạch nguyệt kiếm tôn. Nho sinh trung niên lạnh lùng nói. Cách khác quyết vừa bấm. Mấy ngàn thanh phi kiếm màu bạc quang mang phóng đại, hóa thành ba thanh dài hơn một trượng phi kiếm màu bạc, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Phi kiếm màu bạc quang mang vừa tăng, suy suy tiếng xé gió vang lớn, ba thanh phi kiếm màu bạc nhao nhao bay ra vô số ngân sắc tơ mỏng, hướng phía hư không đánh tới. Theo vài tiếng kêu thảm thiết vang, hắc bào nam tử ba người theo trong hư không ngã xuống, lít nha lít nhít ngân ti xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Sau một khắc, ba con mini nguyên anh theo thi thể bên trong bay ra. Mini Nguyên Anh vừa mới bay ra thi thể, hai tấm trắng lóa phụ triện liền từ trên trời giáng xuống, giáng tại Mini Nguyên Anh phía trên. Đúng lúc này, Mini Nguyên Anh mặt lộ vẻ dữ tợn, bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn hắc sắc phù văn. Ầm ầm. Ba tiếng nổ thật to tiếng vang lên, ba con Mini Nguyên Anh tự buộc. Hiển nhiên, trên người bọn họ bị nhân chủng hạ cấm chế nào đó, để tránh bị người siêu hồn. Tự buộc. Thấy được sự tình phong cách, là Diêm La Điện người. Nho sinh trung niên tự nhủ. Lúc này, Thạch Việt cũng khôi phục hình người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua nho sinh trung niên. Hắn không có nhớ lầm, Bạch Nguyệt Kiếm Tôn là cửu tiên phái hợp thể tu sĩ, thành danh nhiều năm, thực lực còn tại cửu diễm chân quân phía trên. Lúc trước hắn vừa cùng cửu tiên phái người náo loạn mâu thuẫn, cửu tiên phái hợp thể tu sĩ đi theo hắn phía sau cái mông, muốn làm gì? Vạn bối Thạch Việt, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thạch Việt hít sâu một hơi, chấn định lại, xông nho sinh trung niên túi người hành lễ, cảm ơn đạo, giọng thành khẩn. Lúc này, mặc kệ đối phương là cái mục đích gì, trước bái tạ một phen lại nói, hắn hiện tại còn cảm giác không thấy Nhật Nguyệt Kiếm Tôn sát ý, chỉ cần không phải đến sát mình, liền đều dễ nói. Lúc này, Tiêu Giao Tử cũng nhẹ nhàng thở ra, chí ít không đúng cùng nhóm người này là cùng nhau. Tiểu tử ngươi không muốn người hộ tống, cố ý chạy đến giã ngoại hoang vu, là cảm thấy có luyện hư tu sĩ hộ vệ, đã cảm thấy không ai dám xuống tay với ngươi. Vẫn cảm thấy mình mệnh cứng rắn. Nho sinh trung niên lạnh mặt nói. Thạch Việt cũng yên lòng. Nghe Bạch Nguyệt Kiếm Tôn ngựa khí, hẳn không phải là muốn đối hắn ra tay độc ác, giống như Bạch Nguyệt Kiếm Tôn đi theo phía sau hắn rất lâu. Tiền bối nói đùa, vạn bối vốn cho rằng chỉ là mấy cái tôm tép theo ở phía sau, cũng may tiền bối cũng theo ở phía sau, chờ sư phó xuất quan, vạn bối nhất định hướng sư phó bẩm báo việc này, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thạch Việt thành khẩn nói, thần sắc nghiêm túc. Nho sinh trung niên sắc mặt dừng một chút, nói, còn tốt bản tọa nhiều nhất cái tâm nhãn, nếu là ngươi bị người giết. Cái này bùn nước bẩn còn không phải hướng chúng ta cửu tiên phái trên đầu rồi. Đi thôi. Đến chúng ta cửu tiên phái đi một chuyến, có một số việc muốn theo ngươi nói một chút, nếu có hiểu lầm vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Thạch Việt mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, hỏi, tiền bối, vãn bối có thể hay không hướng đồng môn sư huynh bẩm báo một chút. Tùy ngươi, động tác nhanh lên. Thạch Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn một tiếng, lấy ra truyền ảnh kính, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Mặt kính nhất cái mơ hồ. Xuất hiện Khúc Phi Yên khuôn mặt. Nhìn thấy Thạch Việt, Khúc Phi Yên thật cao hứng, nàng đang muốn nói chút gì, Thạch Việt vượt lên trước mở miệng nói ra, "Tiểu sư muội, Cửu Tiên phái Bạch Nguyệt Kiếm Tôn mời chúng ta đi Cửu Tiên phái làm khách, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ trở lại thật nhanh." "Cửu Tiên phái?" "Tốt, ta đã biết, ngươi cẩn thận một chút." Khúc Phi Yên ngầm hiểu, đáp ứng. Chặt đứt liên hệ, Thạch Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi truyền ảnh kính. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn hẳn không phải là muốn làm khó hắn. Nếu không sẽ không tùy ý hắn cùng người khác liên hệ. Xong chưa? Tốt, chúng ta liền lên đường. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn thúc giục nói, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Thạch Việt liên thanh đáp ứng, cùng Tiêu Giao Tử liếc nhau một cái. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn thả ra một đầu hình thể to lớn màu trắng cự mãng sau lưng mọc lên tứ cánh, nhìn kỳ khí tức, rõ ràng là một đầu tứ giai thánh thú, hắn dẫn đầu nhảy lên, Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử theo sát phía sau. Đi. màu trắng cự mãng cánh khẽ vỗ, hướng phía không trung bay đi. Chương 1378, con gái lớn không dùng được, cổ nhân thật không lừa ta. Tiên thảo phương thị, cửu khúc lâu. Khúc Phi Yên đang cùng Khúc Chí Dương báo cáo Thạch Việt bị Bạch Nguyệt Kiếm Tôn mang đi một chuyện, thần sắc lo lắng. Cha, Thạch đạo hữu bị Bạch Nguyệt Kiếm Tôn mang đi, lần này phiền toái, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu hắn. Khúc Phi Yên thúc giục nói. Cửu tiên phái tại sao lại mang đi Thạch Việt? Khúc Chí Dương giả bộ hồ đồ nói. Khúc Phi Yên nhíu mày, nói ra, lần trước tại đấu giá hội tràng, cửu tiên phái người không đúng ép hỏi Thạch Việt ta. Nói hai tên luyện hư tu sĩ mất tích cùng Thạch Việt có quan hệ, cửu tiên phái đây là trả thù. Nếu là trả thù, Bạch Nguyệt Kiếm Tôn sẽ để cho Thạch Việt liên hệ ngươi. Khúc Chí Dương giống như cười mà không phải cười. Khúc Phi Yên đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Cha, ý của ngươi là nói, cửu tiên phái căn bản cũng không có dự định khó xử Thạch Việt. Thế nhưng là cửu tiên phái người lúc trước vì sao lại tại trước mặt mọi người, chất vấn Thạch Việt, khiến người khác đều biết quan hệ bọn hắn không tốt. Đây không phải cho người ta mượn cớ a? Ta trước đó cũng nghĩ không thông, ta hiện tại đã biết rõ, cửu tiên phái là mượn Thạch Việt tay, tìm ra đối với cửu tiên phái bất mãn người a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là Thạch Việt xảy ra chuyện, ngươi cùng hoài nghi ai? Cũng phải chính là cửu tiên phái a. Nói cách khác, muốn giết Thạch Việt người, chính là cửu tiên phái thế lực đối địch. Khúc Phi Yên vẫn là không biết rõ, hỏi tiếp, vạn nhất không đúng cửu tiên phái thế lực đối địch, mà là Thạch Việt thế lực đối địch, tỉ như Thạch Việt đại sư huynh đâu. Kia càng tốt hơn, Bạch Nguyệt Kiếm Tôn bất kể hiểm khích lúc trước, cứu Thạch Việt, ngươi nói Thạch Việt có nên hay không khó xử cửu tiên phái. Khúc Chí Dương giống như cười mà không phải cười nói. Khúc Phi Yên nghĩ nghĩ, Khúc Chí Dương nói có đạo lý, bất kể như thế nào, Thạch Việt đều không nên khó xử cửu tiên phái, thậm chí cùng cảm kích cửu tiên phái. Cái này không nên, thế nhưng là Bạch Nguyệt Kiếm Tôn làm sao lại cùng Thạch Đạo Hưu cùng một chỗ. Thạch Đạo Hưu còn cố ý liên lạc với ta, chẳng lẽ lại hắn gặp phải nguy hiểm, Bạch Nguyệt Kiếm Tôn xuất thủ cứu giúp, Thạch Việt lúc này mới cùng Bạch Nguyệt Kiếm Tôn cùng một chỗ. Vẫn là nói bọn hắn trùng hợp cùng một chỗ. Khúc Phi Yên mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng cùng Thạch Việt có vợ chồng chi thực về sau, nàng thái độ đối với Thạch Việt cũng không đồng dạng, biết được Thạch Việt cùng Bạch Nguyệt Kiếm Tôn cùng một chỗ, nàng mười phần khẩn trương. Nàng vừa căng thẳng, liền đã mất đi ngày thường tỉnh táo, không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Ngươi cẩn thận hồi ức một chút, Thạch Việt liên hệ ngươi thời điểm, có cái gì dị thường? Khúc Chí Dương nhắc nhở. Khúc Phi Yên cẩn thận nhớ lại một chút, trầm ngâm nửa ngày, hai mắt sáng lên, nói ra, đúng rồi, hắn liên hệ ta thời điểm, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tựa như là kinh lịch một trận đấu pháp, ta không có đoán sai, hắn hẳn là gặp được nguy hiểm, cùng người đấu pháp, bất quá ta không biết Bạch Nguyệt Kiếm Tôn làm cái gì đi cùng với hắn. Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Kiếm Tôn một mực cùng sau lưng hắn? Không thể nào. Lấy Bạch Nguyệt Kiếm Tôn thân phận, cùng ở phía sau hắn. Không có gì không có khả năng, lúc trước cửu tiên phái người trước mặt mọi người chất vấn Thạch Việt, làm cho tất cả mọi người đều biết cửu tiên phái cùng Thạch Việt không hợp, ta còn tưởng rằng cửu tiên phái người không có đầu óc, hiện tại xem ra, cửu tiên phái chiêu này rất cao a. Mượn Thạch Việt tay, diệt trừ tiềm ẩn địch nhân, sát Thạch Việt người, hơn phân nửa là muốn đem nước bẩn dội trên người cửu tiên phái. Không nghĩ tới Bạch Nguyệt Kiếm Tôn cùng sau lưng Thạch Việt, cứu Thạch Việt không nói, còn trừ đi muốn sát Thạch Việt người, đây chính là một công nhiều việc, không chỉ có thể tiêu trừ cùng Tiên Thảo Cung khoảng cách, đồng thời còn bán cho Thạch Việt một ơn huệ lớn bằng trời. Yên tâm đi. Thạch Việt không có việc gì, nhiều nhất khả năng để sư phụ hắn ra điểm huyết mà thôi. Khúc Chí Dương tỉnh táo phân tích nói. Khúc Phi Yên nghe lần này phân tích, thở phào nhẹ nhõm, nói, hy vọng đi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ra chuyện. Yên Nhi. Ngươi cùng Thạch Việt ở giữa, có phải hay không có cái gì giấu giếm cha? Khúc Chí Dương giống như cười mà không phải cười nói. Người già thành tinh, hắn tự nhiên nhìn ra được, Khúc Phi Yên một viên phương tâm sớm đã bị Thạch Việt trộm đi, con gái lớn không dùng được. Khúc Phi Yên bị Khúc Chí Dương nói trúng tâm sự, gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, thẹn thùng nói, cha, ngươi không nên nói lung tung, ta cùng Thạch đạo hữu không có gì. Thật! Đã như vậy, đoạn thời gian trước, có mấy vị thế giao đến trong tộc cầu hôn, ngươi nhìn. Ta không gả, những cái kia ăn chơi thiếu gia, ta nhưng nhìn không lên, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta trở về. Khúc Phi Yên trên mặt che kín ánh nắng chiều đỏ, quay người rời đi. Khúc Chí Dương khép cười một cái, thở dài nói, con gái lớn không dùng được, cổ nhân thật không lừa ta. Cửu tiên sơn mạch, bởi vì chín tòa thẳng tắp dốc đứng sơn phong mà gọi tên. Nơi đây linh khí dồi dào, ngọn núi hiểm trở kỳ sơn vô số kể, sinh tồn lấy đại lượng kỳ cầm dị thú, các loại độn quang ở trong dãy núi bay tới bay lui. Một bộ tiên gia phúc địa cảnh tượng. Phi Tiên Phong là cửu tiên phái chín đại chủ phong một trong, bình thường cửu tiên phái đệ tử không được đến gần, chớ nói chi là tiến vào Phi Tiên Phong. Phi Tiên Phong sơn đỉnh, một đóa to lớn màu trắng hoa sen phiêu phù ở không trung, Thạch Việt, Tiêu Giao Tử cùng Bạch Nguyệt Kiếm Tôn tọa tại màu trắng hoa sen liên tử phía trên, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Màu trắng hoa sen nhưng thật ra là nhất cái phi hành pháp bảo, đã có thể ở người, cũng có thể lấy ra phi hành. Một cái toàn thân màu trắng cự viên đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Nó là một cái tam giai thánh thú, có thể miệng nói tiếng người, bất quá là Bạch Nguyệt Kiếm Tôn nô bộc mà thôi. Dùng tam giai thánh thú làm nô bộc, cái này phô trương không thể so với Thạch Việt chênh lệch. Thạch Tiểu Hữu, bản tọa nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Bạch Nguyệt Kiếm Tôn uống một ngụm trà, mở miệng hỏi. Hắn hy vọng cùng Tiên Thảo Cung thành lập lệ thuộc trực tiếp quan hệ hợp tác, Tiên Thảo Cung ưu tiên cho Cửu Tiên phái cung cấp linh dược chân quý, Cửu Tiên phái là Tiên Thảo Cung hộ giá hộ tống. Tiên bối, các ngươi Cửu Tiên phái trước đó không phải nói, có hai tên luyện hư tu sĩ chết có liên quan tới ta. Làm sao hiện tại lại? Thạch Việt có chút khó có thể lý giải được. Nếu là hóa thần tu sĩ, chết cũng liền chết rồi, thế nhưng là chết là luyện hư tu sĩ, Cửu Tiên phái cứ tính như vậy. Thạch Việt không tin. Thành lập lệ thuộc trực tiếp quan hệ hợp tác. Cửu Tiên phái thật đúng là cảm tưởng, Thạch Việt không có khả năng đáp ứng, trưởng thiên không gian mặc dù có thể thời gian ngắn trưởng thành không ít cao năm linh dược, nhưng là chân quý linh dược cũng không phải rau cải trắng, không đúng trong thời gian ngắn liền có thể sản xuất ra. Sự kiện kia đều đi qua, nếu là cái chết của bọn hắn thật cùng ngươi có quan hệ, ngươi cũng sẽ không tùy ý ra ngoài rồi, liền mang một vị luyện hư sơ kỳ hộ vệ, bất quá tiểu tử ngươi xác thực có mấy phần can đảm, thần đan đại hội kết thúc sau chạy khắp nơi. Cũng không sợ xảy ra chuyện, trọng yếu nhất chính là, cách làm người của ngươi, chúng ta đã điều tra qua, sẽ không vô cớ giết người, coi như cái chết của bọn hắn có liên hệ với ngươi, cũng là bọn hắn làm sự tình gì, trêu cho ngươi. Tiên Thảo Cung nắm giữ không đúng tài sản to lớn, mà là tu sĩ cấp cao tiến giai hy vọng, Cửu Tiên phái hợp thể tu sĩ vẫn là phân do nặng nhẹ, sẽ không theo Tiên Thảo Cung trở mặt. Thạch Việt nhíu mày, coi như Cửu Tiên phái không truy cứu kia hai tên luyện hư tu sĩ chết. Thế nhưng là Bạch Nguyệt Kiếm Tôn đi theo phía sau hắn làm gì? Tiền bối ngài cùng sau lưng ta bao lâu? Ngài muốn làm gì? Thạch Việt không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Theo các ngươi rời đi Cửu Viêm Tông về sau, liền cùng sau lưng các ngươi, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Nói đến, ngươi hộ vệ này thần thức tu luyện không tệ, lao phu nhiều lần kém chút bị hắn phát hiện, về phần làm gì, tự nhiên là giúp ngươi thanh lý phiền phức, nghiêm chỉnh mà nói, bản tọa là muốn mời ngươi đến chúng ta Cửu Tiên phái làm khách. Về phần trước đó hai cái luyện hư thủ hạ, bọn hắn làm việc không phân nặng nhẹ, nếu quả như thật mạo phạm ngươi, chết thì đã chết. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn những ngày này cũng tra ra chút dấu vết, đối với hai cái này luyện hư trưởng lão là người, bao nhiêu cũng là có chút điểm hiểu rõ. Chương 1379, đoán không ra. Hợp tác một chuyện, can hệ trọng đại, vạn bối chỉ sợ không làm chủ được, gia sư còn tại bế quan, chờ gia sư xuất quan, vạn bối nhất định chi tiết bẩm báo. Thạch Việt khách khí trả lời. Hợp thể tu sĩ tự mình cùng hắn đàm, Thạch Việt không có khả năng một thanh từ chối, càng không khả năng lập tức đáp ứng. Báo cáo. Chỉ sợ ngươi là sẽ không đáp ứng đi. Cái này cũng không kỳ quái, đổi lão phu cũng sẽ không đáp ứng, như vậy đi. Đổi một cái điều kiện, chúng ta Cửu Tiên phái là Tiên Thảo Cung hộ giá hộ tống, nếu là chúng ta cần hỗ trợ, các ngươi Tiên Thảo Cung nhất định phải hỗ trợ. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn trầm ngâm nửa khắc, đổi một cái điều kiện. Hắn cái này gọi lấy lui làm tiến. Điều kiện thứ nhất quá hà khắc, hắn liền không có trông cậy vào Thạch Việt cùng đáp ứng. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn điều kiện này, rất khó xác định giới hạn, cái gì gọi là cần hỗ trợ cái gì. Thạch Việt mặt lộ vẻ khó xử, không nên đáp lại như thế nào. Yên tâm đi. Sẽ không để cho các ngươi Tiên Thảo Cung khó xử, nếu như các ngươi không chịu hỗ trợ, chúng ta Cửu Tiên phái còn có thể làm khó dễ các ngươi Tiên Thảo Cung A. Chỉ là thành lập quan hệ hợp tác, đối với chúng ta đều tốt, chúng ta Cửu Tiên phái thế lực không chỉ Thiên Lan tinh vực. Tại cái khác tu tiên tinh vực cũng có, hai chúng ta nhà hợp tác, là cùng có lợi quan hệ. Cái này cụ thể cần chúng ta Tiên Thảo Cung làm cái gì? Các ngươi Cửu Tiên phái lại có thể cho cái gì bảo hộ? Thạch Việt cau mày hỏi. Họa nhất cái bánh nướng, liền muốn để hắn ăn hết. Không cửa, không có nhìn thấy thật sự lợi ích, hắn không có khả năng đáp ứng. Tạm thời không cần các ngươi Tiên Thảo Cung làm cái gì, nếu là cần Tiên Thảo Cung hỗ trợ thời điểm, chúng ta sẽ phái người cùng các ngươi chào hỏi, nếu là quan hệ hợp tác. Chúng ta là bình đẳng, mặt ngoài, chúng ta Cửu Tiên phái vẫn là cùng các ngươi Tiên Thảo Cung không hợp, ngươi hiểu. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn ngữ khí bình thản. Tiên bối thật không cần chúng ta Tiên Thảo Cung làm cái gì. Cái này hợp tác có phải hay không quá tùy tiện? Thạch Việt có chút khó có thể tin mà hỏi. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn đem hắn cùng Tiêu Giao Tử đưa đến Cửu Tiên phái, Thạch Việt còn tưởng rằng Bạch Nguyệt Kiếm Tôn muốn bức bách hắn làm sự tình khác đâu. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn nói lên yêu cầu chẳng qua ở quá vô lý, không công phu sư tử ngoạm, ăn chút thiệt thòi cũng sẽ nhận lời mấy cái, coi như báo đắc Bạch Nguyệt Kiếm Tôn xuất thủ cứu ân tình của hắn, thế nhưng là Bạch Nguyệt Kiếm Tôn cũng không có làm khó hắn, lại đưa ra nhất cái có cũng được mà không có cũng không sao hợp tác. Một vị hợp thể tu sĩ đi theo phía sau hắn, đem hắn mang về Cửu Tiên Phái, chỉ là đưa ra nhất cái có cũng được mà không có cũng không sao hợp tác. Ngẫm lại cũng không thể. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn trừng Thạch Việt một chút, không chút khách khí nói ra, ngươi nói tùy tiện. Vậy thì tốt, lão phu muốn một gốc vạn năm La Tinh Thảo, giá tiền không là vấn đề, ngươi nói giá. Vạn năm linh dược. Tiền bối nói đùa, vạn năm linh dược làm sao lại bán ra. Thạch Việt cười khổ nói, loại này trên vạn năm linh dược, dị thường hiếm thấy, cơ bản không ai cùng lấy ra bán ra. Lão phu liền biết ngươi sẽ không lấy ra bán ra, ngươi nếu là muốn lưu ở Cửu Tiên Phái, vậy liền ở thêm mấy ngày, nếu là không muốn lưu ở Cửu Tiên Phái, có thể rời đi, trên núi có nhất tòa cỡ lớn truyền tống trận, các ngươi truyền tống rời đi đi. Về sau chúng ta Cửu Tiên Phái vẫn là sẽ nhằm vào Tiên Thảo Cung, bất quá sẽ không quá mức phận, vụ trộm, chúng ta là hợp tác đồng bạn, bất quá chuyện này đừng cho quá nhiều người biết, dạng này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn ngữ khí đạm mạc. Thạch Việt sắc mặt một trận âm tình bất định, một lát, hắn không làm rõ ràng được Bạch Nguyệt Kiếm Tôn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tốt a, vậy chúng ta trước hết cáo từ, chờ ra sư xuất quan, vạn bối nhất định chi tiết báo cáo. Thạch Việt xông Bạch Nguyệt Kiếm Tôn vừa chắp tay, thành khẩn nói. Tiêu Giao Tử nhìn một cái màu trắng cự viên, lơ đãng nói ra, tiền bối cái này linh thú coi như không tệ. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn trong mắt dị sắc chợt lóe lên, cũng không có nói cái gì. Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử thả người bay ra màu trắng hoa sen, bay vào nhất tòa đại điện bên trong, trong điện có nhất tòa cỡ lớn truyền tống trận, một giữ lại thật dài cây cần thanh sam đồng tử đứng ở một bên. Thanh sam đồng tử trên thân tản mát ra một cỗ tinh thuần cỏ cây khí tức, hiển nhiên không phải nhân tộc. Linh mục thành tinh. Thạch Việt hơi kinh ngạc, thầm giật mình. Thanh sam đồng tử đã có hóa thần sơ kỳ tu vi, so thạch mục tu vi còn cao. Quả nhiên, Cửu Tiên Phái không hổ là Thiên Lan tinh vực đệ nhất đại thế lực. Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử liếc nhau một cái, cất bước đi đến trên truyền tống trận mặt, thanh sam đồng tử một đạo pháp quyết đánh vào trên truyền tống trận mặt. Truyền tống trận đung đưa kịch liệt, một mảng lớn hào quang cuốn lên, bao lại hai người thân ảnh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Màu trắng hoa sen bên trên, Bạch Nguyệt Kiếm Tôn nâng chung trà lên, mặt lộ vẻ suy nghĩ hình. Phu cận hư không bỗng nhiên sáng lên điểm điểm thanh quang, hiện ra một khuôn mặt lộng lây váy xanh thiếu phụ, nhìn kỳ khí tức, cũng là hợp thể tu sĩ. Thế nào? Có phát hiện hay không? Hắn có phải hay không Tây Môn tiên tộc người? Váy xanh thiếu phụ mở miệng hỏi. Khó mà nói, Thạch Việt khí huyết tràn đầy, đan điền của hắn là một mảnh ngũ sắc sương mù, tựa như là có dấu bí bảo, điểm này cùng tiên tộc người có chút tương tự, trừ cái đó ra, Thạch Việt bên người cái kia hộ vệ rất lợi hại, thế mà có thể phát hiện được ta hành tung, hắn còn nhìn ra Bạch Nguyệt Tuyết Viên là biến dị linh thú, người này không đơn giản. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn vẻ mặt nghiêm túc. Bình thường luyện hư sơ kỳ tu sĩ có thể phát hiện hắn tồn tại đã rất đáng gờm rồi, hắn cùng sau lưng Thạch Việt lâu như vậy, bị người phát hiện không kỳ quái, bất quá Tiêu Giao Tử ở lại một hồi, thế mà có thể phát hiện Bạch Nguyệt Tuyết Viên là biến dị linh thú, cái này có chút khó có thể lý giải được. Ngũ đại tiên tộc, Tây Môn gia am hiểu bồi dưỡng linh dược, Diệp gia am hiểu luyện khí, trưởng khống các loại mỏ kim loại mạch, Công Tôn gia am hiểu khống chế linh thú, nghe nói Thạch Việt am hiểu luyện khí, trước đó suy đoán hắn là Diệp gia người, hiện tại xem ra hắn là Công Tôn gia đệ tử khả năng lớn hơn. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn lắc đầu, nói, thế thì chưa hẳn, hắn không nhất định là tiên tộc, chỉ là có rất lớn khả năng mà thôi, thế sự không có tuyệt đối, vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Ném đi thân phận của hắn không nói, tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có được tu vi như thế, còn bồi dưỡng ra một đoàn lục giai linh diễm, như thế khó được, nếu là hắn là chúng ta Cửu Tiên Phái đệ tử liền tốt. Váy xanh thiếu phụ có chút tiếc hận nói, nghe nàng ngôn ngữ, đối với Thạch Việt tràn đầy vẻ tán thành. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, hỏi, ma đạo hiện tại có hay không dị động? Chớ để cho bọn hắn nhường ra lợi ích che đôi mắt. Tử Vi tinh vực bên kia truyền đến tin tức, ma đạo tu sĩ tại thu mua tiểu môn phái, dự định nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Tử Vi tinh vực, hiện tại Tử Vi tinh vực phong thanh có chút gốc, bảy đại thế lực khắp nơi phái người truy nã ma đạo tu sĩ. Thu mua tiểu môn phái. Khó trách Vạn Mục tinh vực cùng Luân Hãm nhanh như vậy. Tử Vi tinh vực cách chúng ta Thiên Lan tinh vực gần như vậy, nói không chừng ma đạo cũng tại thu mua thế lực nhỏ, chúng ta muốn khai thác hành động, không thể để cho ma đạo làm ẩu, đúng, biết ai truyền tin tức à? Không biết, bất quá Thạch Lang khẳng định tức điên lên. Chương 1380, Thạch Lang. Vạn Mục tinh vực, Thiên Linh tinh. Thiên Linh sơn mạch chỗ sâu, nhất tòa thẳng tắp dốc đứng vách núi, đỉnh chóp có nhất tòa khí thế rộng rãi hắc sắc cung điện. Trong điện, một hắc bào nam tử ngồi ở chủ vị bên trên, thần sắc đạm mạc. Hắn chính là Ma đạo Thạch Lang, trong vòng trăm năm liền tạo nên uy danh hiển hách, xuất lĩnh thủ hạ cầm xuống vạn mục tinh vực. Tại dưới người hắn, đứng đấy ba nam hai nữ, thần sắc của bọn hắn nhìn như có chút khẩn trương. Làm sao lại để lộ tin tức đâu? Khẳng định là các ngươi không có ước thúc hảo thủ dưới, Tử Vi tinh vực là ai phụ trách? Thạch Lang ngữ khí bình thản, tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Quen thuộc Thạch Lang người đều biết, Thạch Lang tức giận. Một buồn bã lục bào lão giả tiến lên hai bước, có chút khẩn trương nói ra, là thuộc hạ phụ trách, thuộc hạ nhất định nghiêm điều tra, khẳng định phải nghiêm trị làm việc bất lợi người. Ngươi cũng biết nghiêm trị làm việc bất lợi người, vậy ta đâu? Thạch Lang giống như cười mà không phải cười nói. Lão giả mập lùn sắc mặt siết chặt, đưa tay trái ra, tay phải hướng phía tay trái hư không một bổ, lục quang lóe lên, hai ngón tay bị chém đứt, rơi trên mặt đất, cắt chém chỗ bước lên một trận lục quang, máu tươi liền ngừng lại. Thạch Lang nụ cười trên mặt ngưng tụ, không chút khách khí khiển trách, ngươi có biết hay không, bởi vì sự bất lực của ngươi, bản tọa bố trí cục diện bị ngươi đảo loạn, rất nhiều ám tử bị ngươi rút ra. Lão giả mập lùn mặt không có chút máu, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, cầu khẩn nói, thuộc hạ vô năng, còn xin tông chủ tha mạng. Tông chủ, Trần Trư làm việc bất lợi nên phạt, bất quá nể tình hắn đối với tông chủ trung thành tuyệt đối phân thượng, tha hắn lần này đi. Để hắn lấy công chuộc tội. Đúng vậy a. Tông chủ, để hắn lấy công chuộc tội đi. Bốn người khác nhau nhau mở miệng thay lão già mập lùn cầu tình, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cộng sự nhiều năm, bọn hắn vẫn là không hy vọng lão già mập lùn bị xử tử. Hừ, bản tọa lúc đầu không muốn để lại ngươi, bất quá đã lưu diệp bọn hắn thay ngươi cầu tình, vậy liền tha ngươi lần này, các ngươi cũng giống vậy, ngày sau làm việc không muốn qua loa, thủ hạ người không hiểu chuyện, các ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sự tình a? Thạch Lang lạnh lùng nói. Bốn người khác cũng quỳ xuống theo, vâng vâng nặc nặc. Đừng quỳ gối nơi này, nên làm gì liền làm gì đi, Trần Trư, chính ngươi làm cho cục diện rồi dám, mình đi thu thập, nếu là thu thập không tốt, ngươi biết hậu quả. Thạch Lang ngữ khí lạnh lùng. Trần Trư như là mổ thóc gà con, gật đầu không ngừng, nói, thuộc hạ có thể thu thập, tuyệt đối sẽ thu thập thật xinh đẹp, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Cái này còn tạm được, cút đi. Ta không hy vọng lần tiếp theo lại có tin tức xấu truyền đến. Nghe lời này, năm người như chút được gánh nặng, vội vàng lui ra ngoài. Trần Trư, ngươi lần sau làm việc chia ra sai lầm, cẩn thận một chút, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt. Đúng đấy, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, thủ hạ ngươi những tên kia cũng quá phế đi. Trần Trư xông bốn người vừa chắp tay, cảm kích nói, đa tạ bốn vị đạo hữu tại tông chủ trước mặt thay lão phu cầu tình, về sau có cơ hội, Trần Mỗ nhất định sẽ báo đáp bốn vị đạo hữu ân tình. Còn thủ hạ ta những thứ ngu xuẩn kia, lão phu nhất định sẽ không dễ tha bọn hắn. Hắn hận chết thủ hạ của mình. Hắn càng hận hơn phân tán tin tức người. Nếu như bị hắn bắt được phân tán tin tức người, Trần Trư nhất định sẽ làm cho hắn nếm thử muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Thiên Lan tinh vực, Tiên Thảo Phương Thị. Gian nào đó mất thất, Ninh Vô Khuyết chính sứ dùng truyền ảnh kính, cùng người khác liên hệ, mặt kính bị một đoàn hắc khí bao phủ lại. Cái gì? Ngươi phái đi người đều bị diệt. Các ngươi Diêm La Điện không đúng danh xưng chưa hề thất thủ a? Ninh Vô Khuyết có chút khó có thể tin. Hừ, chúng ta phái ra tam vị luyện hư tu sĩ. Hai tên sơ kỳ, một luyện hư hậu kỳ, cái này đều không giết được hắn, sau lưng của hắn khẳng định còn có cao thủ, nói không chừng có hợp thể tu sĩ, ngươi thành thật nói đến, cái này Thạch Việt phía sau đến cùng lai lịch gì? Mặt kính truyền đến một đạo tràn ngập oán khí thanh âm nam tử. Ninh Vô Khuyết sắc mặt trở nên rất khó coi, hoảng sợ nói, cái gì? Hợp thể tu sĩ, không thể nào. Ba người bọn họ là ta Tinh Thiêu Tế Tuyển, kinh nghiệm lao đạo, đã từng diệt sát qua hai vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Coi như không địch lại, bọn hắn luôn có thể chạy mất nhất cái đi. Tất cả đều bị người giết đi, hoặc là hợp thể tu sĩ ra tay, hoặc là chính là nhiều tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ đi theo Thạch Việt bên người, nhưng là ta đổi tin tưởng là cái trước. Ta mặc kệ, các ngươi đáp ứng diệt trừ người này, các ngươi Diêm La Điện cũng không thể đổi ý. Diệt trừ hắn không có vấn đề, nhưng là bây giờ người này thân phận bối cảnh so ngươi nói càng thêm thần bí, việc này ta là không làm chủ được, chết ba tên luyện hư tu sĩ, ta cần cùng mặt trên báo cáo. Ta có thể nhắc nhở ngươi, nếu là cần diệt trừ hắn, cần thêm tiền. Ninh Vô Khuyết sắc mặt một trận âm tình bất định, trầm ngâm một lát, hỏi, không có vấn đề, cần tăng bao nhiêu. Mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn nhất định phải diệt trừ Thạch Việt. Thạch Việt một khi trưởng thành, khẳng định sẽ nhằm vào hắn, theo Thạch Việt đối đãi Ninh gia thái độ liền có thể nhìn ra được. Cái này còn không rõ ràng lắm, ta cũng chỉ có thể nghe tới mặt phân phó. Chặt đứt liên hệ, Ninh Vô Khuyết sắc mặt trở nên rất khó coi. Thạch Việt bên người nếu là có hợp thể tu sĩ bảo hộ, sự tình liền phiền toái. Sự tình đã vượt ra khỏi hắn trường khống, hắn nhất định phải hướng gia tộc bẩm báo, nhìn xem cao tầng nói thế nào, bây giờ không phải là một mình hắn sự tình, vạn nhất để lộ tin tức, toàn bộ Ninh gia đều có phiền phức. Một trận chói tai âm thanh bén nhọn vang lên, Ninh Vô Khuyết lấy ra một mặt đưa tin bản, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Công tử, Thạch Việt trở về. Ninh Vô Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, biết. Hắn thu hồi đưa tin bản, cất bước đi ra ngoài. Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử đi trên đường phố, thỉnh thoảng có tu sĩ cấp cao cùng bọn hắn chào hỏi, Thạch Việt đáp lại mỉm cười, xem như đáp lại. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền trở về Tiên Thảo Cung. Đi vào hậu viện, Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Trở lại Tiên Thảo Cung hậu viện, bọn hắn mới có thể yên lòng, không có cách, vừa nghĩ tới trước đó Bạch Nguyệt Kiếm Tôn một mực cùng sau lưng bọn hắn liền một trận hoảng sợ, trên đường không có bao nhiêu giao lưu. Ai biết có hay không vị thứ hai hợp thể tu sĩ cùng sau lưng bọn hắn. Cuối cùng là về đến nhà. Thạch Việt thở dài một hơi, vừa cười vừa nói. Lần này ra ngoài, thu hoạch không ít, kinh hãi cũng không ít. Thạch tiểu tử, lần sau nếu là còn có loại chuyện này, ngươi không muốn lề mà lề mề, nên chạy liền chạy, lao phu có thể thoát thân, ngươi không cần thiết lưu lại. Tiêu Giao Tử dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói, sắc mặt nghiêm khắc. Thạch Việt nghe ra được Tiêu Giao Tử ân cần, cười nói, ta người lớn như vậy. Làm việc không cần ngươi lo, ta có chừng mực, ngược lại là ngươi, thật vất vả chuẩn bị cho ngươi tốt nhục thân, ngươi nếu là lại binh giải một lần, ta cũng không có nắm chắc có thể đem ngươi cứu trở về, xem ra còn muốn chuẩn bị cho ngươi kiện pháp bảo thông linh tăng lên xuống thực lực, cho ngươi luyện chế một kiện phi hành loại pháp bảo đi. Cho dù không thể phá mở không gian, tốc độ phi hành nhanh cũng không tệ. Lần này kinh lịch, hắn vẫn là rất cảm kích Tiêu Giao Tử, bất quá Tiêu Giao Tử vẫn là như cũ, sắp chết mạnh miệng, rõ ràng quan tâm hắn. Chính là không chịu thừa nhận. Chương 1381-1385. Lão Phu không cần, nếu không phải Lão Phu cùng bộ thân thể này dung hợp thời gian quá ngắn, có chút không quá quen thuộc, nếu không, hợp thể cảnh trở xuống, không có mấy người có thể ngăn được Lão Phu. Tiêu Giao Tử một mặt không phục, dừng một chút về sau, hắn lại tiếp lấy nói ra. Đúng rồi, ngươi thật dự định cùng Cửu Tiên Phái hợp tác. Cái này Bạch Nguyệt Kiếm Tôn cố ý đem chúng ta mời đến Cửu Tiên Phái. Nói mấy câu liền để chúng ta rời đi, thấy thế nào đều có vấn đề, hắn nuôi con kia Vượn Tuyết là biến dị linh thú, một mực tại quan sát chúng ta, cụ thể thần thông không rõ ràng. Thạch Việt gật gật đầu, nói, đương nhiên sẽ không, hắn hẳn là đang tra dò xét chúng ta lai lịch, theo chúng ta tu vi, thần thông bên trong xem xét, ta trước đó không sử dụng hỏa phượng xí chạy trốn, không hoàn toàn là bởi vì ngươi, ta cũng suy đoán có người núp trong bóng tối, không hiện thân là muốn nhìn một chút ta có cái gì át chủ bài, vài kiện pháp bảo thông linh. Đậu binh cùng biến hóa chi thuật đều bị hắn phát hiện, nếu không phải ngươi phát hiện vị trí của hắn, hắn chưa chắc sẽ hiện. Thân, chỉ là ta không nghĩ tới, lại là một hợp thể tu sĩ núp trong bóng tối. Bạch Nguyệt Kiếm Tôn hiện thân thời điểm, quả thực dọa Thạch Việt nhảy một cái. Về phần hợp tác, ta nhìn hắn vẫn là đang thử thăm dò lai lịch của chúng ta, hắn không xác định chúng ta thế lực sau lưng, mới có thể cùng chúng ta tự mình hợp tác. Đương nhiên, không bài trừ hắn có cái khác tính toán, bất quá nói cho cùng, tu tiên giới lấy thực lực nói chuyện. Tu vi của ta vẫn là quá thấp, ta dự định bế quan một đoạn thời gian, hy vọng có thể tiến vào hóa thần trung kỳ, lần này ta nếu là có hóa thần hậu kỳ tu vi, chưa hẳn không đúng kia hai tên luyện hư tu sĩ đối thủ. Ngươi an tâm tu luyện chính là, lão phu thay ngươi xem trọng Tiên Thảo Cung, bất quá khúc nha đầu sự tình, ngươi dự định lúc nào giải quyết. Tiêu Giao Tử nhắc nhở. Thạch Việt trầm ngâm một lát, nói ra, chờ ta bế quan về sau rồi nói sau, hiện tại vẫn là tăng thực lực lên trọng yếu. Hắn muốn cho rằng có Tiêu Giao Tử bảo hộ, hẳn là sẽ uy hiếp thế lực khắp nơi, hiện tại xem ra, hắn là đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp địch nhân dạ tâm, tại thiên đại lợi ích trước mặt, hết thể cũng có thể. Lần này nếu không phải Bạch Nguyệt Kiếm Tôn vừa lúc cùng sau lưng bọn hắn liền phiền toái. Diêm La Điện. Thạch Việt nhớ tới Bạch Nguyệt Kiếm Tôn chém giết ba tên luyện hư tu sĩ thời điểm, nhắc qua Diêm La Điện ba chữ này. Hắn không có nhớ lầm, Diêm La Điện là một sát thủ tổ chức, liên quan tới Diêm La Điện. Có một câu tại tu tiên giới lưu truyền rất rộng, Diêm La bảo ngươi ba canh chết, ai lưu ngươi đến canh năm. Lấy Bạch Nguyệt Kiếm Tôn thân phận, hẳn là sẽ không nhận lầm, liền xem như Vu Hoan, cũng hẳn là đem nước bẩn dội tại cái nào đó thế lực lớn trên thân, mà không phải một sát thủ tổ chức. Là ai thuê Diêm La Điện sát thủ sát hắn đâu? Vừa ra tay chính là ba tên luyện hư tu sĩ, chiến trận quá lớn đi. Là Thạch Việt cửu gia, vẫn là Cửu Tiên phái cửu gia. Chỉ là muốn đi Cửu Tiên phái trên thân dội nước bẩn. Dù sao Thạch Việt cùng Cửu Tiên phái không hợp mọi người đều biết, nếu là Thạch Việt xảy ra ngoài ý muốn, Cửu Tiên phái là cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu. Thạch Việt làm nhất cái to gan giả thiết, nếu như là cựu gia của hắn, xuất thủ sẽ là ai chứ? Cựu tiên phái. Thuê ba tên luyện hư cần phí tổn cũng không ít, cựu tiên phái tựa hồ không cần như thế, Bạch Nguyệt kiếm tôn nửa đường chặn đứng Thạch Việt, đồng dạng có thể mời Thạch Việt đến cựu tiên phái, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Nếu như không đúng cựu tiên phái, này sẽ là ai? Thạch Việt tại Thiên Lan tinh vực không có mấy cái cựu gia, là như vậy hóa thần hậu kỳ tà tu. Hẳn không phải là, nếu là hắn có cái này tài lực, lúc trước liền không cần tự mình xuất thủ. Thạch tiểu tử, nếu như Bạch Nguyệt kiếm tôn không có nhận lầm người, thuê Diêm La điện truy sát ngươi người khẳng định là cái nào đó thế lực lớn người, tam tu không có thực lực này, có phải hay không là Ninh Vô Khuyết hoặc là Khương Đống? Tiêu Giao Tử đưa ra nhất cái to gan phỏng đoán. Khương Đống trước đó cùng Khúc Phi Yên đã đính hôn, về phần Ninh Vô Khuyết, phái người tập sát Khúc Phi Yên, Thạch Việt hiện tại cùng Khúc Phi Yên rất thân cận, hai người bọn họ có cái này động cơ. Ta cùng Ninh Vô Khuyết không oán không cừu, Ninh Vô Khuyết tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Khúc Phi Yên? Đây cũng quá ngu xuẩn đi. Thạch Việt có chút không hiểu. Nói thật, hắn chưa hề nghĩ tới đối phó Ninh Vô Khuyết, chỉ là Ninh Vô Khuyết phái người tập sát Khúc Phi Yên, cũng liền dẫn hắn cũng nhận liên lụy, kém chút chết. Nếu không phải bởi vì Ninh Vô Khuyết không đúng đặc địa nhằm vào hắn, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Ninh Vô Khuyết. Nếu như thuê hung đối phó Thạch Việt người là Ninh Vô Khuyết, Thạch Việt chỉ có thể nói Ninh Vô Khuyết đầu óc có vấn đề. Hắn nhằm vào Ninh gia, chỉ là bởi vì lợi ích, giả thiết thuê giết người hại Thạch Việt chính là Ninh Vô Khuyết, vậy cái này là chính Ninh Vô Khuyết ý tứ còn là Ninh gia ý tứ. Khương gia có hay không tham dự vào? Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, có lẽ hung thủ một người khác hoàn toàn, bất kể như thế nào, tu vi mới là căn bản. Cái này cũng khó mà nói, có ít người tinh minh rồi hơn nửa đời người, liền hồ đồ một lần, loại này ví dụ tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Tiêu Giao Tử xem thường. Thạch Việt khép cười một cái, chẳng hề để ý nói ra, mặc kệ hắn, vừa vận này lại luyện chế chân linh đan linh dược lại thành thục không ít, chờ ta bế quan một đoạn thời gian lại nói. Ngươi an tâm tu luyện, lão phu đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Giao Tử đứng dậy rời đi. Thạch Việt lấy ra truyền ảnh kính, liên hệ Khúc Phi Yên, hướng nàng báo bình an. Biết được Thạch Việt không có việc gì, Khúc Phi Yên thở phào nhẹ nhõm. Thần dữ của, biết là ai làm a? Muốn hay không để chúng ta Khúc gia hỗ trợ? Nơi này dù sao cũng là Thiên Lan tinh vực, chúng ta làm việc thuận tiện một chút. Khúc Phi Yên đề nghị. Thạch Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, vậy được, vậy liền phiền phức nhạc phụ đại nhân. Khúc Phi Yên trắng nõn như ngọc gương mặt lập tức bay lên một vòng đỏ ửng, cáu giận nói, ai là ngươi nhạc phụ, không nên nói lung tung. Yên nhi, chờ tu vi của ta cao một chút, ta lại hướng cha ngươi cầu thần, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, nói cho cùng, tu vi mới là trọng yếu nhất, ngươi muốn vài cọng linh dược đã tới hàng. Ngươi đến tiên thảo cung cầm là được rồi, ta dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Tốt, ta sẽ cố gắng tu luyện, ngươi an tâm tu luyện đi. Khúc Phi Yên miệng đầy đáp ứng. Hai người hàn huyên một hồi, liền cắt đứt liên hệ. Có linh dược chân quý phụ trợ, Khúc Phi Yên tốc độ tu luyện hẳn là sẽ nhanh một chút. Thạch Việt tâm niệm vừa động, xuất hiện tại trưởng thiên không gian trên núi lửa. Mi tâm của hắn sáng lên một đạo xích quang, Thạch Diễm từ đó bay ra, có chút buồn ngủ. Thạch Diễm đã tiến giai lục giai. Cùng luyện hư tu sĩ một trận chiến, lại thôn phệ một đoàn ngũ giai linh hỏa, hắn cần hoa thời gian dài mới có thể tiêu hóa thôn phệ linh diễm, vừa vặn Thạch Việt cũng dự định tu luyện một đoạn thời gian. Đi thôi, luyện hóa ngươi thôn phệ linh diễm. Thạch Diễm bên ngoài thân thoát ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu đen, hướng phía địa hỏa trì bay đi. Thạch Việt tâm niệm vừa động, xuất hiện đang luyện công trong phòng. Hắn đem thời gian điều chỉnh đến 30 lần, khoanh chân ngồi xuống. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt tâm vô tạp vật, lấy ra một viên chân linh đan ăn vào, một cỗ khổng lồ linh khí tại thể nội bốn phía tán loạn, hắn vội vàng vận chuyển ngũ hành chân linh công tu luyện khẩu quyết, dẫn đạo cỗ này linh khí hướng đan điền dựa sát vào. Chương 1382, 1386. Cái nào đó không biết tu tiên tinh, một mảnh rộng lớn vô ngần trong sa mạc, bầu trời có chút âm trầm u ám, cuồng phong trận trận thổi lên đại lượng cắt vàng, che đậy toàn bộ chân trời. Mấy chục cỗ cao hơn trăm trượng cắt vàng phong bạo liền thành một mạch, nhanh chóng hướng về phía trước lăn lộn thôi động, thanh thế càng lúc càng lớn. Khi cắt vàng phong bạo đến khoảng cách trong sa mạc hơn trăm dặm chỗ thời điểm, giống như là đâm vào nhất tòa nguy nga trên ngọn núi lớn môn, ầm vang tán loạn, hóa thành cho bụi, tứ tán vẩy xuống. Trong sa mạc chỗ không nhìn thấy nhất tòa kiến trúc, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú, giống như bày ra cấm chế nào đó. Một đạo kim sắc độn quang từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Tam cái hô hấp không đến, kim sắc độn quang liền dừng ở trên sa mạc không. Kim sắc độn quang rõ ràng là một cái sau lưng mọc lên tứ cánh kim sắc cự bằng, một ngoài 30 áo bào xám nam tử tọa ở phía trên, thần sắc đạm mạc. Hắn lấy ra một viên lệnh bài màu vàng, hướng phía hư không nhoáng một cái, một đạo hoàng quang bắn ra, không có vào sa mạc chỗ sâu. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, một vài trượng lớn ánh sáng màu vàng môn trống rỗng hiện hiện, kim sắc cự bằng thuận ánh sáng màu vàng môn bay vào. Ánh sáng màu vàng phía sau cửa có thế giới khác, còn gặp trong sa mạc chỗ, nhất tòa hơn 30 trượng cao hùng vĩ đại điện phiêu phù ở giữa không trung, điện thân toàn thân hoàng sắc, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức, cửa đại điện treo nhất khối hoàng sắc bảng hiệu, trên đó viết Diêm La Điện tam cái đen nhánh chữ lớn. Cửa điện rộng mở, không có người chấn giữ. Kim sắc cự bằng hai cánh chấn động, bay vào. Đại điện trống trải, không có một người, 18 cây thô to hắc sắc ngọc trụ phía trên điêu khắc đại lượng dữ tợn quỷ vật, chung quanh trên vách đá cũng điêu khắc đại lượng dữ tợn quỷ vật. Chính diện có nhất tòa cao hơn 10 trượng lệ quỷ pho tượng, lệ quỷ có hai đầu tam nhãn tứ cánh sáu tay, sinh động như thật. Có cái gì chuyện quan trọng báo cáo a? Không phải đã nói không có đại sự, không muốn trở về tổng đàn. Lệ quỷ phảng phất sống lại, hai mắt chuyển động không ngừng, miệng nói tiếng người. Muốn vận chuyển một nhóm vật tư, nếu không ta mới lười nhác trở về. Áo bào xám nam tử chẳng hề để ý nói. Hắn giương một tay lên, năm con chữ vật vòng tay bay ra, hướng phía lệ quỷ pho tượng bay đi. Lệ quỷ pho tượng há miệng ra, nuốt lấy năm con chữ vật vòng tay. Đúng rồi, có một món làm ăn lớn, cần cùng các ngươi thương lượng một chút, có người ra giá 2 ước linh thạch, sắp một vị hóa thần tu sĩ, cuộc làm ăn này có tiếp hay không? Áo bào xám nam tử mở miệng hỏi. Hắn giới thiệu sơ lược một chút Thạch Việt bối cảnh, cũng không có dấu giếm. Thạch Việt nghe nói là hợp thể tu sĩ đệ tử, bất quá ta đoán chừng, lai lịch của hắn khả năng càng lớn, có thể là tiên tộc người, bình thường hợp thể tu sĩ, nào có nhiều như vậy linh dược chân quý, mình dùng cũng không kịp, còn lấy ra tiêu thụ, bất quá 2 triệu linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, đồng thời tiểu tử này giàu đến chảy mỡ, pháp bảo thông linh đều có mấy kiện, đến lúc đó chỉ cần giết hắn, giá trị của những thứ này lớn hơn. Bất kể hắn là cái gì người, chúng ta Diêm La Điện làm việc chỉ nhìn giá tiền, 3 tên luyện hư tu sĩ đều không làm gì được hắn, người này bên người hẳn là có cao thủ bảo hộ, dạng này, có thể phái hợp thể cảnh trưởng lao tiến về, bất quá phải thêm tiền, 1 thanh giá, 500 triệu linh thạch, cố chủ nếu là không ra được giá, quên đi, chúng ta danh dự là trọng yếu nhất. Áo bào xám nam tử nhẹ gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền tự mình đi một chuyến. Hắn vô vô dưới thân kim sắc cự bằng. Kim sắc cự bằng nhất cái xoay quanh, bay ra hoàng sắc cung điện. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian 3 năm, rất nhanh liền đi qua. Thiên Lan tinh vực, Tiên Thảo Phương thị. Tiên Thảo cung cổng sắp xếp lên trường long, đại lượng tu sĩ cấp cao trở lấy tiến vào Tiên Thảo cung đặt trước linh thảo. Cách một tiếng, Tiên Thảo cung đại môn mở ra, Triệu Tư Tư đi ra. Nàng nhìn một cái đội ngũ, chỉ vào một mập lùn nam tử nói ra, "Ngươi vào đi." Mập lùn nam tử tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, đi theo Triệu Tư Tư đi vào. Tiêu Giao Tử nằm tại trên ghế bành, hai mắt khép hở, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Sau lưng hắn, thì là Tiên Thảo cung hậu viện. Mập lùn nam tử xông Tiêu Giao Tử cúi người hành lễ, thần sắc cung kính, ai cũng biết Tiêu Giao Tử là một luyện hư tu sĩ, không dám thất lễ. Mập lùn nam tử cất bước đi lên lầu, Triệu Tư Tư hướng Tiêu Giao Tử đi tới, thần sắc cung kính, nhẹ giọng hỏi, Tiêu tiền bối, trà nguội lạnh, ta thay ngài đổi một chén đi. Không cần, ngươi làm việc của ngươi. Tiêu Giao Tử mở miệng nói ra. Triệu Tư Tư liên thanh xưng phải, cất bước đi lên lầu. Tiêu Giao Tử nhìn một cái sau lưng tiểu viện, tự nhủ, lâu như vậy, còn không xuất quan. Không có xuất sai lầm đi. Trường thiên không gian, vùng luyện công. Thạch Việt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên ngoài thân bị một mảnh hào quang 5 màu bao lại, toàn thân cơ bắp trướng phình lên, tràn đầy lực lượng. Một lát sau, Thạch Việt bên ngoài thân hào quang 5 màu tán đi, hắn mở hai mắt ra. Quả nhiên, đến hóa thần kỳ, muốn tiến thêm một bước vẫn tương đối khó khăn. Thạch Việt khẽ thở dài một hơi, tự nhủ. Ngoại giới đã qua 3 năm, trong phòng luyện công đi qua 90 năm. Thạch Việt vốn cho rằng có chân linh đan phụ trợ, tu luyện 90 năm, hẳn là có thể tiến vào hóa thần trung kỳ. Hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, đến hóa thần kỳ, muốn tiến thêm một bước cũng không dễ dàng. Hắn bế quan tu luyện 90 năm, tu vi chỉ là tinh tiến một chút, hắn phục dụng vài bình chân linh đan, cảm giác vẫn là không cách nào tiến vào hóa thần trung kỳ. Hoặc là pháp lực của hắn không đủ. Khoảng cách chi hóa thần trung kỳ còn xa, hoặc là hắn gặp được bình cảnh. Thạch Việt cân nhắc lại lo, cảm thấy hắn là đụng phải bình cảnh. Tại hóa thần kỳ trước đó, hắn tu luyện xuôi gió xuôi nước, cơ hồ chưa bao giờ gặp bình cảnh. Cái này đoán chừng cùng ngũ hành hỗn nguyên quyết có quan hệ. Hiện tại hắn đến hóa thần kỳ, đổi tu ngũ hành chân linh công, liền gặp bình cảnh. Tu tiên giả gặp được bình cảnh, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Hóa giải bình cảnh thời gian không đúng cố định, có ít người tạm cái 10 năm 8 năm liền hóa giải bình cảnh, vận khí không tốt. Tập số lượng 100 năm cũng vô pháp hóa giải. Nói thật, Thạch Việt cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu là có đủ nhiều đan dược liền có thể tiến lên giai, những cái kia truyền thừa vạn năm đại môn phái, chẳng lẽ có thể đại lượng sinh sản luyện hư tu sĩ? Gặp được bình cảnh, một vị khổ tu nhưng không cách nào hóa giải bình cảnh. Hoặc là ra ngoài săn giết yêu thú, hoặc là ra ngoài du lịch. Thạch Việt suy nghĩ liên tục, dự định ra ngoài du lịch, thuận tiện hàng phục kia một đoàn băng thuộc tính linh diễm, nhìn xem có thể hay không hóa giải bình cảnh. Tâm hắn niệm khẽ động, xuất hiện tại hòn đảo trên không. Tòa nào đó Thạch Đình, Lệ Phi Vũ đang cùng Lý Ngạn thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thạch Việt cho bọn hắn cung cấp lượng lớn đan dược, tăng thêm linh địa phụ trợ, bọn hắn muốn tu luyện đến kết đan đại viên mãn. "Ca, ngươi đã đến." Lý Ngạn phát giác được cái gì, đứng dậy, nhìn về phía Thạch Việt. Lệ Phi Vũ liền vội vàng đứng lên, cung kính nói ra, "Đệ tử Lệ Phi Vũ bái kiến Thạch sư tổ." Hắn có thể có hôm nay, toàn bái Thạch Việt ban tặng. "Xem ra các ngươi bình thường tu luyện rất khắc khổ, đã tu luyện tới kết đan đại viên mãn." Thạch Việt mỉm cười, "Tán dương. Hi hi, cái này còn nhờ vào ca ngươi cho chúng ta đan dược, trước kia nghèo đáng thương, một năm có thể có một bình đan dược phục dụng đã rất tốt, nào giống hiện tại, nơi này linh khí dồi dào, đan dược lại không hạn lượng cung ứng, cái này trước kia, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ, sao có thể không cố gắng tu luyện." Lý Ngạn vừa cười vừa nói. Chương 1383, 1387. "Không sai, Thạch sư tổ đối với chúng ta đầu nhập như thế đại, chúng ta tự nhiên muốn cố gắng tu luyện, chúng ta có thể có hôm nay, may mắn mà có Thạch sư tổ." Lệ Phi Vũ cảm kích nói. Thạch Việt vui mừng gật gật đầu, nói ra, "Các ngươi biết nghĩ như vậy, ta an tâm, đã các ngươi tu luyện tới kết đan đại viên mãn, ta có thể giúp các ngươi xung kích nguyên anh kỳ, bất quá có thể hay không tiến vào nguyên anh kỳ, liền nhìn chính các ngươi." Nghe câu nói này, Lý Ngạn cùng Lệ Phi Vũ liếc nhau một cái, hai người thần sắc hết sức kích động. Nguyên anh kỳ, bọn hắn không biết suy nghĩ bao lâu, lấy Thạch Việt thân phận, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Đệ tử máu chảy đầu rơi, cũng khó có thể báo đáp Thạch sư tổ đại ân đại đức. Lệ Phi Vũ nức nở nói, vành mắt phiếm hồng. "Ca, ngươi đối với chúng ta quá tốt rồi. Chúng ta đều là Thái Hư Tông đệ tử, ta giúp các ngươi là hẳn là, ta còn trông cậy vào tương lai các ngươi cùng ta cùng một chỗ lớn mạnh Thái Hư Tông đâu. Các ngươi kết anh về sau, mới có thể cho ta càng nhiều trợ giúp." Thạch Việt vừa cười vừa nói. Hắn cùng hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, dặn dò vài câu, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Hắn vừa đi ra hậu viện, liền thấy Tiêu Giao Tử. "Ngươi xuất quan." Tiêu Giao Tử quay đầu, nhìn về phía Thạch Việt. Thạch Việt gật gật đầu, "Đi vào một chút, có chuyện nói cho ngươi." Tiêu Giao Tử không có suy nghĩ nhiều, cùng Thạch Việt đi vào hậu viện. "Ngươi bế quan bao lâu? Làm sao còn không có tiến vào hóa thần trung kỳ? Theo lý thuyết không nên a. Có chân linh đan phụ trợ, ngươi hẳn là tiến vào hóa thần trung kỳ a." Tiêu Giao Tử trên dưới dò xét Thạch Việt, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói. Nghe hắn ngôn ngữ cùng biểu lộ, hết sức quan tâm Thạch Việt tu luyện. Thạch Việt không có giấu giếm, chi tiết nói tới. "Gặp được bình cảnh. Khó trách, ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện. Bên ngoài bây giờ chằm chằm đến gấp, không chừng có một ngày lại toát ra một vị hợp thể tu sĩ đến. Đừng quên, Diêm La Điện còn không có đắc thủ đâu. Diêm La Điện chưa hề thất thủ, một lần giết không chết ngươi, liền sẽ đến lần thứ hai. Ngươi lúc này ra ngoài, cũng không phải cái gì chuyện tốt." Tiêu Giao Tử nhíu mày nói. Thạch Việt cười nhạt một tiếng, nói, "Quang Minh Chính Đại ra ngoài, khẳng định không được, bất quá không đúng, có ngươi à. Ta. Cái này cùng Lão Phu có quan hệ gì?" Tiêu Giao Tử hơi sững sờ. Thạch Việt cười cười, nói, "Ta có thể trốn ở Trưởng Thiên Châu bên trong, ngươi dẫn ta rời đi chính là, ta tin tưởng không có nhiều vị hợp thể tu sĩ nhìn ta chằm chằm, ngươi dẫn ta đi Bắc Hàn Tinh Vực. Ta chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, thuận tiện hàng phục kia một đoàn linh diễm, hy vọng có thể nhờ vào đó hóa giải bình cảnh. Mặt khác, Lệ Phi Vũ cùng Ngạn Nhi muốn tu luyện đến kết đan đại viên mãn, nên để bọn hắn xung kích nguyên anh kỳ, bọn hắn tại trưởng thiên không gian. Bên trong, cũng không cách nào xung kích nguyên anh kỳ. Có Bạch Nguyệt Kiếm Tôn cái này ví dụ, Thạch Việt hiện tại không dám tùy tiện ra ngoài rồi, Bạch Nguyệt Kiếm Tôn đối với hắn không có ác ý, hắn mới có thể sống lấy trở về. Vạn nhất gặp được một vị đối với mình có ác ý hợp thể tu sĩ, vậy liền nguy hiểm. Thế sự không có tuyệt đối, ai cũng không dám cam đoan không có hợp thể tu sĩ gây bất lợi cho Thạch Việt. Cẩn thận lý do, Thạch Việt không dám tùy tiện ra ngoài. Làm như vậy cũng không tệ, bất quá quỷ bà đâu. Ngươi không có ý định mang lên nàng. Còn có Mộ Dung Nha Đầu, ngươi đã đi Bắc Hàn Tinh Vực, có thể cùng Mộ Dung Nha Đầu lên tiếng kêu gọi đi. Cố gắng nàng có thể đến giúp ngươi, Cường Long không ép địa đầu xà, nàng dù sao cũng là Bắc Hàn Cung đệ tử. Bắc Hàn Cung tại Bắc Hàn Tinh Vực thế lực không nhỏ, có nàng hỗ trợ, chúng ta cùng dễ dàng một chút. Tiêu Giao Tử đề nghị. Thạch Việt gật đầu, nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy, quỷ bà khẳng định phải mang lên, bất quá cháu gái của nàng muốn lưu lại, để tránh nàng ra vẻ, để nàng trước xuất phát, chúng ta muộn một chút xuất phát, về phần Mộ Dung sư tỷ, đến Bắc Hàn tinh vực sẽ liên lạc lại nàng cũng không muộn. Đã ngươi đều có toàn bộ kế hoạch, vậy là được rồi, lão phu nghe ngươi. Thạch Việt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, Tiên Vũ tiên tử có cái gì dị động a? Ngươi bế quan mấy năm này, lão phu có rảnh liền đi Yên Vũ lâu uống vài chén, nha đầu kia không tại, nghe nói là có việc ra ngoài rồi, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đúng, ngươi bế quan không bao lâu, Cửu Tiên phái liên hợp đông đảo thế lực, triển khai thanh tẩy, trừ bỏ ra đại lượng ma đạo cứ điểm, không biết có phải hay không là nhận việc này ảnh hưởng, Yên Vũ tiên tử tạm thời rời đi Tiên Thảo Phường thị. Thạch Việt hơi kinh ngạc, hỏi, trừ bỏ ma đạo cứ điểm, biết Cửu Tiên phái vì cái gì làm như vậy a? Vô duyên vô cớ, Cửu Tiên phái sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy mới đúng. Nghe nói ma đạo tu sĩ tại Tử Vi tinh vực thu mua thế lực nhỏ, dự định xâm lấn Tử Vi tinh vực tu sĩ dẫn đầu triển khai thanh tẩy, trừ bỏ không ít ma đạo cứ điểm, tới gần mấy cái tu tiên tinh vực chịu ảnh hưởng, cũng triển khai thanh tẩy, trừ bỏ đại lượng ma đạo tu sĩ cứ điểm, hiện tại ma đạo tu sĩ đã trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, cũng không biết là ai tản tin tức. Thạch Việt lập tức minh bạch, cười khổ nói ra, tản tin tức người xa tận chân trời. Là ngươi. Tạ Trùng. Ngươi là phái Tạ Trùng đi làm việc này. Khó trách, lão phu nói làm sao lại trùng hợp như vậy. Thạch Việt cười cười, nói, ta lúc đầu chỉ là muốn nhắc nhở một chút Tử Vi tinh vực tu sĩ, ai có thể nghĩ tới, cùng làm ra như thế lớn chiến trận, bất quá dạng này cũng tốt, dọn dẹp những cái kia ma đạo tu sĩ, làm ăn liền dễ dàng hơn. Vô Tâm cắm liễu liêu xanh ùm, hắn bản ý là nhắc nhở một chút tu sĩ chính đạo, phòng ngừa Tử Vi tinh vực biến thành cái thứ hai vạn mục tinh vực. Ai có thể nghĩ tới tu sĩ chính đạo lại bởi vậy triển khai thanh tẩy, đương nhiên, quá trình này khẳng định sẽ có người vô tội bị dính líu vào, bất quá cái này không về bọn hắn quản. Đúng rồi, cái này mấy món pháp bảo cho ngươi dùng, ta chuẩn bị luyện chế nhiều mấy món pháp bảo lại ra ngoài, nếu là có vài kiện đại uy lực pháp bảo, lần trước ngươi cũng sẽ không bị luyện hư hậu kỳ tu sĩ bức thành như thế. Thạch Việt lấy ra vài kiện pháp bảo, đưa cho Tiêu Giao Tử. Thạch Việt lần trước bị luyện hư tu sĩ lợi dụng bí phù định trụ, kém một chút chết mất, đương nhiên, hắn còn có thay cướp một có thể vận dụng, nhưng tóm lại là rơi xuống tầm thường, hắn cũng nghĩ thu thập nhiều một chút phẩm cấp cao phù triện cùng pháp bảo, thế nhưng là trên tay hắn không có cái gì tài nguyên, lại không tiện lộ diện, cũng không có nhiều có thể sử dụng người đi cho hắn thu thập. Các loại Lý Ngạn cùng Lệ Phi Vũ kết anh, để bọn hắn làm việc liền thuận tiện một chút. Tiêu Giao Tử cũng không khách khí, nhận những này pháp bảo. Sau hai canh giờ, Tiên Thảo Cung đóng cửa, Thạch Việt đi vào quỷ bà ở lại gian phòng. Thăm hỏi quỷ bà. Dựa theo Thạch Việt phân phó, Thạch Mục qua một đoạn thời gian liền cho quỷ bà một bình chữa thương đan dược, trải qua mấy năm điều dưỡng, quỷ bà thương thế tốt lắm rồi. Thạch đạo hữu, lời cảm kích cũng không muốn nói nhiều, ân cứu mạng, lao thân không thể báo đáp, ngày sau có dùng đến lấy lao thân địa phương, lao thân tuyệt không hai lời. Quỷ bà cảm kích nói. Ném đi Thạch Việt ân cứu mạng, quỷ bà hy vọng cùng Thạch Việt rút ngắn quan hệ, có Thạch Việt như thế một vị cường đại minh hữu tại, đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Triệu phu nhân, ta dự định gần đây đi lấy kia một đoàn băng thuộc tính hỏa diễm, đã ngươi hiện tại điều dưỡng không sai biệt lắm, ngươi có thể cùng đi đi. Thạch Việt cười hỏi. Chương 1384, thu phục quỷ bà. Không có vấn đề, bất quá lao thân bản mệnh pháp bảo bị hủy, chỉ sợ không thể cho Thạch đạo hữu quá đại băng trợ, nếu không không cần Thạch đạo hữu xuất thủ, lao thân một người liền có thể bắt được kia một đoàn linh diễm, giao cho ngươi. Quỷ bà ngược lại là không có nói sai, bản mệnh pháp bảo bị hủy. Nàng rớt xuống một cảnh giới, thực lực lớn không bằng trước, xác thực không giúp được Thạch Việt quá nhiều. Cái này có hai kiện pháp bảo, cho ngươi sử dụng, đủ ngươi tự vệ. Thạch Việt lấy ra hai kiện ngũ phẩm pháp bảo, đưa cho quỷ bà. Quỷ bà nói một tiếng cảm ơn, thu hồi pháp bảo. Thạch Việt lại nói tiếp, ngươi ngày sau có tính toán gì a? Trở về Tử Vi tinh vực. Đoạt lại Thiên Quỷ giáo giáo chủ chi vị. Quỷ bà hơi kinh ngạc, mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc. Thạch Việt lời nói này là có ý gì? Theo lý thuyết, lấy Thạch Việt thân phận và địa vị, không cần thiết quan tâm như vậy nàng, muốn nói là vì cháu gái của nàng, càng không khả năng, trước đó nàng để Liễu Nhược Vi cho Thạch Việt làm thị nữ, Thạch Việt đều không cần. Liên tục như hoa như ngọc Liễu Nhược Vi đều không cần, quỷ bà lại càng không có cái gì có thể đổ. Quỷ bà đột nhiên nhớ tới một sự kiện, truyền ngôn Thạch Việt cùng hắn đại sư huynh không hợp, hắn có thể hay không nghĩ mời chào một nhóm tu sĩ cấp cao tu sĩ làm thủ hạ đi. Hoàn toàn có khả năng này. Ai? Thiên Quỷ giáo là trở về không được, lao bà tử của ta lẻ loi một mình, ở đâu là cái kia phản đồ đối thủ, Thạch đạo hữu có cái gì đường sáng a? Cho lão thân chỉ một đầu. Quỷ bà thở dài nói. Thạch Việt ám đạo có hy vọng, cười nói ra, Triệu phu nhân nếu là không để ý, liền lưu tại chúng ta Tiên Thảo Cung, làm điểm việc vặt, khác không dám nói, cam đoan an toàn của ngươi không có vấn đề, nếu là ngươi có thể lập xuống đại công, trợ giúp ngươi xung kích luyện hư kỳ cũng không có vấn đề. Quỷ bà thần sắc hơi động, rất nhanh kịp phản ứng, kích động nói ra, Thạch đạo hữu, ngươi nói là sự thật. Lấy quỷ bà tu vi, đại khái có thể tìm một chỗ trốn đi, an toàn thì an toàn, thế nhưng là muốn tiến giai luyện hư kỳ, 10 phần khó khăn. Tu vi đến hóa thần về sau, muốn tiến thêm một bước vốn là khó khăn, tán tu không chỗ nương tựa, kia liền càng khó khăn, đây cũng là vì cái gì, tu sĩ cấp cao cùng thành lập thế lực hoặc là gia tộc, có thế lực làm dựa vào, mới có thể tại tiên đồ đi càng xa. Thạch Việt chịu thu lưu nàng, còn hứa hẹn lập xuống đại công giúp nàng tiến vào luyện hư kỳ, nếu như là những người khác, quỷ bà khẳng định không tin, Thạch Việt không giống, có Tiên Thảo Cung cái này tụ bảo bồn tại, như thật nguyện ý giúp nàng tiến vào luyện hư kỳ, vẫn là có rất lớn tỷ lệ. Ta xưa nay không nói láo, Triệu phu nhân, ngươi có thể nguyện đầu nhập bản công tử môn hạ. Thạch Việt mở miệng hỏi, sắc mặt lạnh nhạt. Quỷ bà bình phục lại tâm tình, suy nghĩ lên trong đó lợi và hại đến, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, Thạch Việt đưa nàng thu làm thủ hạ, khẳng định sẽ có ước thúc, nói đừng đi làm chuyện nguy hiểm. Nàng do dự một chút, ánh mắt trở nên kiên định, xông Thạch Việt túi người hành lễ, lao thân bái kiến công tử. Không có người trợ giúp, nàng muốn khôi phục tu vi cũng khó khăn, tại mấy năm này, Thạch Việt đối nàng không thể nói, nếu là cự tuyệt, ai biết Thạch Việt có thể hay không giết người diệt khẩu, lấy Thạch Việt địa vị, thật tại trong phường thị giết hai người bọn họ, đoán chừng cũng không ai sẽ thay các nàng ra mặt. Liễu Nhược Vi thấy cảnh này, đi theo thăm viếng. Tốt, các ngươi dùng tinh huyết trên Kim Điêu Ngọc Thư lưu lại lời thề đi. Bản công tử sẽ không bạc đãi người một nhà, về sau ngươi liền hiểu, đừng nói trợ giúp ngươi tiến vào luyện hư kỳ, trợ giúp ngươi tôn nữ tu luyện cũng không thành vấn đề. Thạch Việt vừa nói, một bên lấy ra Kim Điêu Ngọc Thư, để quỷ bà cùng Liễu Nhược Vi ở phía trên lưu lại lời thề. Quỷ bà cùng Liễu Nhược Vi trung thực dùng tinh huyết phía trên Kim Điêu Ngọc Thư lưu lại lời thề, Thạch Việt cũng thuận tay ban cho các nàng mấy món pháp bảo cùng một chút tài vật. Bái nhập Thạch Việt môn hạ về sau, quỷ bà cùng Liễu Nhược Vi đối đãi Thạch Việt cung kính dị thường. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Thạch Việt liền rời đi. Hắn đi vào tầng thứ 9, Thạch Mục đã chuẩn bị trà ngon nước cùng bánh ngọt, hương thơm bốn phía. Làm sao? Ngươi biết ta muốn tới. Thạch Việt vừa cười vừa nói. Thạch Mục làm việc càng ngày càng vừa vặn, cân nhắc chu đáo, trưởng thành rất nhanh. Ta đoán, chủ nhân bê quan lâu như vậy, hẳn là muốn hỏi một chút trên phương diện làm ăn sự tình, ta liền sớm rót trà ngon, chờ chủ nhân đến. Thạch Mục khiêm tốn nói. Thạch Việt hài lòng gật đầu, nói, trên phương diện làm ăn sự tình, giao cho ngươi, ta là yên tâm, trong sổ sách còn có bao nhiêu linh thạch. 900 triệu nhiều, đây là khoản. Thạch Mục vừa nói, một bên lấy ra mấy viên nhẫn chữ vật cùng một bản thật dày sổ sách. Đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt đối với Thạch Mục yên tâm, Thạch Mục nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào. Thạch Mục trong lòng rất rõ ràng, tương lai của mình trên người Thạch Việt. Thạch Việt nhìn cũng không nhìn sổ sách, lấy đi hơn phân nửa linh thạch, đưa cho Thạch Mục một viên ngọc giản, phân phó nói ta đối với ngươi yên tâm, ngươi nếu là nhìn thấy có thích hợp bản thân tu luyện đan dược hoặc là tài liệu khác, mình đi mua ngay, chỉ cần không phô trương sóng là được, mặt khác những này vật liệu luyện khí là ta cần, mau chóng nghĩ biện pháp gom góp. Ta muốn luyện chế mấy món bảo vật. Thạch Việt lần này không biết muốn rời khỏi bao lâu, tự nhiên muốn luyện chế nhiều mấy món bảo vật. Thạch Mục tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, nhìn thấy cũng không phải là loại kia phi thường thưa thớt vật liệu, yên lòng. Vâng, chủ nhân, ta cái này đi chọn mua, đêm nay liền có thể gom góp. Thạch Mục thu hồi ngọc giản, quay người rời đi. Sau 2 canh giờ, Thạch Mục liền trở lại, Thạch Việt cần vật liệu không đúng đặc biệt chân quý, trong phường thị có không ít cửa hàng lớn phô, Thạch Mục tự thân xuất mã. Tự nhiên rất nhanh liền gom góp những tài liệu này. Thạch Việt theo Thạch Mục trên tay tiếp nhận vật liệu luyện khí, đi vào hậu viện. Tâm hắn niệm khẽ động, xuất hiện tại trưởng thiên không gian trên núi lửa, ngập trời sóng nhiệt đập vào mặt. Một tiếng quái dị giống lên một tiếng vang lên, một đạo hồng quang theo địa hỏa chỉ bên trong bay ra. Chính là Thạch Diễm. Thạch Diễm lần trước thôn vệ mấy chục đoàn cửu diễm chân diễm về sau, thuận lợi tấn thăng làm lục giai linh diễm, về sau lại thôn vệ một đoàn ngũ giai linh diễm, trải qua nhiều năm tu luyện, lại có tinh tiến. Hiện tại Thạch Diễm, cái đầu cao lớn không ít, hai mắt là kim sắc, mi tâm lại có nhất cái điểm sáng màu đen, 10 phần cổ quái. Hắn đứng tại Thạch Việt bên người, một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt đập vào mặt. Chủ nhân, ta hiện tại rất lợi hại. Thạch Diễm có chút đắc ý nói. Cho ta xem một chút người tân thần thông. Thạch Việt tế ra một mặt hoàng sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Đây là một kiện ngũ phẩm phòng ngự pháp bảo. Thạch Diễm há miệng, một cỗ xích mặc kim tam sắc hỏa diễm bay ra, đánh vào hoàng sắc trên tấm chắn. Phốc phốc một tiếng vang trầm, tam sắc hỏa diễm đánh vào hoàng sắc trên tấm chắn, bốc lên một cỗ khói xanh, hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, cũng không lâu lắm, tam sắc hỏa diễm liền bao vây lấy cả mặt tấm chắn. Cũng không lâu lắm, hoàng sắc tấm chắn linh quang ảm đạm xuống, xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Tam cái hô hấp về sau, tam sắc hỏa diễm biến mất không thấy, hoàng sắc tấm chắn cũng biến mất không thấy. Thạch Việt trong mắt dị sắc lóe lên liền biến mất, mặt lộ vẻ vui mừng. Thạch Diễm thực lực càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn, Thạch Diễm đã là lục giai linh diễm, luyện khí xác suất thành công hẳn là sẽ cao hơn. Không tệ, ta vừa vặn cần luyện chế mấy món pháp bảo, ngươi hẳn là khả năng giúp đỡ được. Thạch Việt vừa cười vừa nói, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía địa hỏa trì, hỏi, Thạch Diễm, ngươi tại địa hỏa trì ngốc lâu như vậy, có phát hiện hay không cái gì dị thường? Dị thường? Không có cái gì dị thường, nơi này rất dễ chịu, thế nào? Chủ nhân, ngươi cảm thấy địa hỏa trì có vấn đề? Thạch Diễm tò mò hỏi. Không có, tùy tiện hỏi một chút, ngươi dễ chịu là được rồi. Thạch Việt tay háo một quyển, cuốn lên Thạch Diễm, tâm niệm vừa động, xuất hiện tại bên trong phòng luyện khí. Hắn lấy ra vật liệu luyện khí, đem nhất khối to lớn màu xanh khoáng thạch ném đến giữa không trung, tay háo lắc một cái, Thạch Diễm bay ra, hóa thành một đoàn tam sắc hỏa diễm, bao vây lấy vật liệu luyện khí. Chương 1385, Băng Vân Tinh. Bắc Hàn Tinh Vực, Bắc Hàn Cung. Tòa nào đó dùng một loại nào đó màu trắng ngọc thạch đắp lên mà thành cung điện, trong điện tụ tập mười mấy tên tu tiên giả. Hơn 10 người nguyên anh tu sĩ phân loại đứng vững, thần sắc khác nhau, Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng ở bên trong. Tại trước mặt bọn họ, đứng đấy ba nam một nữ, đều là hóa thần tu sĩ. Mấy năm trước, theo Thạch Việt mất tích, nhắn lại nổi lên bốn phía, về sau Thạch Việt hiện thân, đồng thời giao cho Thẩm Ngọc Điệp vài quặng linh dược chân quý. Thẩm Ngọc Điệp đối với Thạch Việt không còn có nửa điểm hoài nghi, vì bảo trụ Thạch Việt đường dây này, nàng cho Mộ Dung Hiểu Hiểu không ít tài nguyên. Mộ Dung Hiểu Hiểu bây giờ vẫn là nguyên anh trung kỳ, nàng hiện tại là Bắc Hàn Cung trọng điểm nuôi cấy đối tượng. Đương nhiên, trọng điểm nuôi cấy không có nghĩa là một vị tại trong tông khổ tu. Vì gia tăng Mộ Dung Hiểu Hiểu đối với môn phái lòng cảm mến, tông môn dự định để nàng đi theo trưởng lão đi chấp hành một kiện nhiệm vụ rất trọng yếu. Các ngươi đều là bản tông đệ tử tinh anh, có câu nói rất hay, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, tông môn nuôi cấy các ngươi lâu như vậy, đến lượt các ngươi là tông môn xuất lực, chúng ta chuẩn bị mang các ngươi đi chấp hành một hạng nhiệm vụ trọng yếu, tại trong lúc này, các ngươi không được cùng liên lạc với bên ngoài, để tránh tin tức bị tiết lộ, tất cả mọi người đem đưa tin công cụ thu lại, sau đó thu hồi lại đi. Một mặt mũi hiền lành thanh bảo lão giả mở miệng phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc. Nghe lời này, Mộ Dung Hiểu Hiểu các đệ tử trung thực giao ra đưa tin công cụ. Hành động lần này, từ lão phu phụ trách, tất cả mọi người yếu phục theo lão phu mệnh lệnh, người kháng mệnh nghiêm trị không tha, minh bạch chưa? Thanh bảo lão giả sắc mặt nghiêm khắc. Vâng, Lưu sư thúc. Mộ Dung Hiểu Hiểu các đệ tử chăm miệng một lời đáp ứng. Thanh bảo lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, tế ra một chiếc màu xanh phi thuyền, trong nháy mắt phồng lớn, dẫn đầu nhảy lên. Tất cả mọi người nhảy tới về sau, thanh bảo lão giả pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi thuyền quang mang vừa tăng, hóa thành một đạo thanh quang hướng ngoài điện bay đi, tốc độ phi hành cực nhanh. Cũng không lâu lắm, thanh quang liền biến mất ở chân trời, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Thiên Lan tinh vực, Tiên Thảo Phương thị. Giờ dậu, Tiên Thảo cung cổng sắp xếp lên Trường Long. Cửa tiệm mở ra, Triệu Tư Tư đi ra, ánh mắt tại xếp hàng tu sĩ bên trong lướt qua, chỉ vào một khuôn mặt hiền hòa thanh bảo lao hầu nói ra, vị tiền bối này, mời vào bên trong. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, thanh bảo lao hầu đi theo Triệu Tư Tư đi vào. Cũng không lâu lắm, một khuôn mặt tường hòa áo bào đen lão hầu đi ra, chính là cải biến khuôn mặt quỷ bà. Nàng nhanh chân hướng phía nơi xa đi đến, những người khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Quỷ bà tại trong phường thị đi dạo một vòng, đi truyền tống điện, truyền tống rời đi. Ngày thứ hai, Tiêu Giao Tử cùng ngày xưa, đến Yên Vũ lâu uống rượu. Tiêu Giao Tử thường xuyên đến Yên Vũ lâu uống rượu, cũng không có người cảm thấy kỳ quái, bất quá rời đi Yên Vũ lâu về sau, hắn không có trở về Tiên Thảo Cung, mà là đi truyền tống điện, rời đi Tiên Thảo Phường thị. Băng Vân Tinh tại Bắc Hàn Tinh vực cũng không thu hút, tu tiên tài nguyên cũng không phong phú, linh khí cũng chưa nói tới dồi dào, từng cái thế lực lớn cũng chướng mắt Băng Vân Tinh. Lạnh Vân Sơn Mạch ở vào Băng Vân Tinh đông bộ, tương đối Băng Vân Tinh địa phương khác mà nói, Lạnh Vân Sơn Mạch yêu thú tài nguyên tương đối phong phú. Một chiếc hồng sắc phi thuyền từ đằng xa chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, hồng sắc phi thuyền dừng ở Lạnh Vân Sơn Mạch ngoại vi một ngọn núi cao phía trên. Độn quang tán đi, lộ ra hai nam một nữ thân ảnh, chính là Thạch Việt, Tiêu Giao Tử cùng Quỷ Bà ba người. Bọn hắn đều cải biến dung mạo, bình thường luyện hư tu sĩ đều nhìn không ra bọn hắn hình dáng. Công tử, món đồ kia chính là chỗ này, bất quá nghe nói Lạnh Vân Sơn Mạch có thánh thú ẩn hiện, thần thông không nhỏ. Quỷ bà chỉ vào Lạnh Vân Sơn mạch nói. Chỉ cần không gặp được vượt qua lục giai thánh thú, vấn đề liền không lớn. Thạch Việt xem thường. Hắn lần này đem Thạch Vũ cùng Thạch Giao đều mang tới, còn có Tiêu Giao Tử, có thể nói là chuẩn bị sung túc. Vì để tránh cho có hợp thể tu sĩ đi theo, Tiêu Giao Tử nhiều lần dò xét, xác nhận không theo dõi mới khiến cho Thạch Việt hiện thân. Tại trong lúc này, Thạch Việt còn thông chi Tô Bân, để hắn đem Lý Ngạn cùng Lệ Phi Vũ mang về Thúy Vân Môn, trợ giúp hai người bọn họ kết anh. Lạnh Vân Sơn mạch lâu dài bị tuyết động bao trùm, không trung không ngừng rơi xuống to như hạt đậu bông tuyết, hàn phong gào thét mà qua. Thạch Việt ba người hóa thành ba đạo đột quang, hướng phía dãy núi chỗ sâu bay đi. Một chén trà thời gian về sau, ba người bọn họ liền xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết trên không, ngực đều có nhất khối hồng sắc ngọc bội, nhất cái màu đỏ nhạt màn sáng đem bọn hắn gắn vào bên trong. Tiến vào Lạnh Vân Sơn mạch chỗ sâu, nhiệt độ rất thấp, cũng may Thạch Việt đã sớm chuẩn bị, luyện chế ra một loại gọi Viêm Dương Ngọc đeo pháp bảo, xua tán đi hàn khí. Quỷ bà trên tay cầm lấy một chương màu vàng quyển gia cửu, phía trên là một bộ bản đồ địa hình. Hướng đông nam phương hướng phi hành hơn 3 vạn dặm, đã đến. Quỷ bà lên tiếng nói. Ừm, có cái gì đến đây, tựa như là quần cư yêu thú. Tiêu Giao Tử híp mắt nói. Ầm ầm. Không bao lâu về sau, mặt đất đung đưa kịch liệt, xuất hiện mấy chục cái nổi mụn, nhanh chóng hướng phía Thạch Việt ba người phương hướng di động. Không cần Thạch Việt mở miệng, quỷ bà liền động thủ. Hơn 10 đạo ấu quang theo nàng bên hông cái nào đó áo ra bay ra, hóa thành mười mấy con hình thể to lớn khô lâu. Trong mắt của bọn nó thiêu đốt lên nhàn nhạt đom đóm, có cầm trong tay to lớn cốt đao, có tay cầm sắc nhọn cốt mâu, có tay không tất sát. Nhìn khí tức, bọn chúng đều là kết đan kỳ quỷ vật. Nổ vang, mấy chục con toàn thân trắng như tuyết cự thử theo lòng đất chui ra. Ánh mắt của bọn nó là kim sắc, trên thân che kín màu trắng lông tơ, không có thánh thú. Một trận quái dị giống lên một tiếng vang lên, màu trắng cự thử nhảy lên một cái, nhào về phía to lớn khô lâu. Quỷ bà bấm niệm pháp quyết không thôi. To lớn khô lâu cầm trong tay vũ khí, nhào về phía màu trắng cự thử. Màu trắng cự thử hình thể khổng lồ, còn am hiểu băng hệ pháp thuật, mười mấy con quỷ vật căn bản không phải là đối thủ của chúng, bị màu trắng cự thử phóng thích băng hệ pháp thuật đóng băng lại. Mấy hơi thở về sau, mười mấy con quỷ vật liền bị mấy chục con màu trắng cự thử diệt sát, hài cốt chia 5 x 7, đại lượng thi cốt tán loạn trên mặt đất. Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử không có tính toán ra tay, quỷ bà tốt xấu là hóa thần tu sĩ, tuy nói bản mệnh pháp bảo đều hủy đi, đối phó một đám nguyên anh kỳ yêu thú vẫn là không có vấn đề. Quỷ bà cũng minh bạch, đây là mình cơ hội biểu hiện, tự nhiên muốn dụng tâm biểu hiện. Nàng tế ra một mặt hắc sắc cây quạt nhỏ, phía trên hắc khí quấn quanh, mơ hồ truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm phong trận trận. Mặt cờ bên trên mơ hồ hiện hiện đại lượng quỷ vật hư ảnh, tản mát ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Hắc sắc cây quạt nhỏ nên phong gặp trướng, phong lớn đến mấy trượng lớn nhỏ. Một trận thê thảm quỷ tiếng khóc vang lên, một mảng lớn hắc sắc âm khí theo mặt cờ bay ra. Tàn mát tại trong đống tuyết hải cốt tựa hồ nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao hướng phía hắc sắc âm khí bay đi. Hống hống hống. Mấy chục con màu trắng cự thử nhao nhao há miệng, tất cả phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng, đánh về phía hắc sắc cờ phướn. Mấy chục đạo cột sáng màu trắng khẽ rửa gần hắc sắc cờ phướn đông nhiên buộc phát ra chói mắt linh quang, phun ra một cỗ vô hình cương phong, đem mấy chục đạo cột sáng màu trắng thổi đến bay rất ra ngoài. Một đạo manh thu tiếng gầm gừ vang lên. Một cái cao hơn 10 trượng to lớn khô lâu theo âm khí bên trong vọt ra, cặp mắt của nó đốt lửa nóng hừng hực, trên tay cầm một thanh dài 3 trượng to lớn cốt đao, hắc khí quấn quanh. Nhìn nó khí tức, rõ ràng là một cái nguyên anh hậu kỳ quỷ vật. Chương 1386-1390. Hắc sắc cờ phướn quay tít một vòng, đại lượng quỷ ảnh theo mặt cờ bên trên bay ra, tranh nhau chen lấn không có vào cự hình khô lâu. Cự hình khô lâu khí tức tăng vọt, nguyên anh đại viên mãn, hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ. Cự hình khô lâu trong mắt giấy lên ngọn lửa màu xanh lục, cốt đao bên trên cũng hiện ra một mảnh ngọn lửa xanh lục. Nó cơ trong tay cốt đao, hướng phía màu trắng cự thử bổ tới, màu trắng cự thử dính vào ngọn lửa xanh lục, phát ra trận trận kêu thảm, màu trắng cự thử bên ngoài thân toát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, hóa thành một tầng thật dày màu trắng tầng băng, y nguyên vô dụng, bị ngọn lửa xanh lục đốt thành tro bụi. Thạch Việt thấy cảnh này, hơi kinh ngạc, xem ra quỷ bà vẫn có một ít bản lĩnh. Bất quá loại bí thuật này tiêu hao pháp lực tương đối nhiều, nếu là đối đầu chân chính hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cái này khô lâu chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu. Mấy chục con màu trắng cự thử đều không phải là cự hình khô lâu đối thủ, lần lượt chết thảm tại cự hình khô lâu trên tay. Bọn chúng phóng thích băng hệ pháp thuật, đem cự hình khô lâu đông cứng, bất quá rất nhanh, tầng băng toát ra một mảnh ngọn lửa xanh lục, tầng băng rất nhanh liền hòa tan. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo lòng đất chui ra, mục tiêu không đúng cự hình khô lâu. mà là Thạch Việt ba người. Thánh thú. Thạch Việt hai mắt nhắm lại, thấy rõ ràng bóng đen hình dáng. Đây là một cái hình thể to lớn màu trắng cự thử, nó có ba viên đầu, một đôi to lớn cánh thịt, xem ra, là một cái biến dị linh thú. Quỷ bà sắc mặt biến hóa, thế ra một cái hồ lô màu đen, phun ra một mảnh ngọn lửa màu đen, đánh về phía màu trắng cự thử. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng gào thét vang lên, một cơn gió lớn trống rông hiện hiện, thổi tan hỏa diễm, một đạo thô to cổ sáng màu trắng bay tới, đánh về phía Thạch Việt. Thạch Việt tay háo lắc một cái, một mảng lớn hai màu kiếm khí bay ra, đem cổ sáng màu trắng chạm vỡ nát. Tiêu Giao Tử tế ra cứ xì đao, hướng phía màu trắng cự thử một bổ, một đạo dài hơn 10 trượng huyết sắc trường hồng bay ra, chém về phía màu trắng cự thử. Màu trắng cự thử ba viên đầu đồng thời phun ra một cỗ vô hình cự phong, huyết sắc trường hồng đánh vào vô hình cự phong bên trên, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí lãng. Màu trắng cự thử phía sau cánh thịt hung hăng một cái, nó đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Thạch Việt sau lưng thổi qua một trận hàn phong, hiện ra màu trắng cự thử thân ảnh. Nó vừa mới hiện thân, vô số hai màu kiếm khí từ trên thân Thạch Việt bay ra, hóa thành một thanh linh quang loẹ loẹ hai màu cự kiếm, chém về phía màu trắng cự thử. Một tiếng vang trầm, hai màu cự kiếm chạm tại màu trắng cự thử trên thân, trên người nó lưu lại một đạo thật dài vết máu. Cái này cũng chưa hết, một đoàn tam sắc hỏa diễm từ trên thân Thạch Việt bay ra, hóa thành một cái hình thể to lớn kỳ lân. Kỳ lân mở ra huyết buồn đại khẩu, lập tức nuốt lấy màu trắng cự thử. Ầm ầm. Kỳ lân thân thể vỡ ra, nồng vụ cuồn cuộn, một cái to lớn màu trắng cự thử muốn theo trong biển lửa lao ra. Hỏa diễm bỗng nhiên vừa tăng, bộc phát ra một trận ngập trời sóng nhiệt. Chỉ nghe một đạo thê thảm tiếng kêu thảm thiết, toát ra một mảng lớn màu trắng nồng vụ. Năm cái hô hấp qua đi, tam sát hỏa diễm lăn mình một cái, hóa thành Thạch Diễm, trên tay của hắn cầm một viên màu trắng nội đan, màu trắng cự thử biến mất không thấy. Quỷ bà trợn mắt hốt mồm, một màn trước mắt vượt ra khỏi nàng nhận biết. Một cái nhị giai thánh thú, cứ như vậy bị diệt. Nàng nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt càng phát ra kính sợ. Thạch Việt trên người đòn sát thủ nhiều lắm, chỉ sợ còn muốn lợi hại hơn thủ đoạn. Thạch Diễm đem màu trắng nội đan ném cho Thạch Việt, hóa thành một đạo đột quang, bay vào Thạch Việt ống tay áo không thấy. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục lên đường. Thạch Việt phân phó một tiếng, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Tiêu Giao Tử cùng quỷ bà theo sát phía sau, ba người rất nhanh liền biến mất tại cánh đồng tuyết bên trên, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Phong Tuyết Cốc ở vào băng vân tinh tây bắc bộ, liên miên trăm vạn dặm, cùng Hàn Vân Sơn mạch khác biệt chính là, Phong Tuyết Cốc yêu thú tài nguyên thưa thớt, linh khí mờ nhạt, có rất ít tu sĩ cấp cao đến đây. Một đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời, từ xa đến gần đi vào Phong Tuyết Cốc bên ngoài. Độn quang tán đi, lộ ra một cái màu xanh phi thuyền, Mộ Dung Hiểu Hiểu mười mấy tên tu sĩ đứng tại màu xanh bên trên phi thuyền. Bọn hắn đều đổi y phục hàng ngày, bọn hắn không nói, người khác căn bản không biết bọn hắn chân thực thân phận. Bọn hắn chuyến này là vì truy nã Bắc Hàn cung phản đồ, người này giao hữu rộng khắp, trước đây liền có đồng môn cho hắn mật báo, này mới khiến hắn chạy mất, bởi vì cái này nguyên nhân, chấp hành nhiệm vụ tất cả mọi người, đều lấy đi đưa tin công cụ. Tên kia phản đồ ngay ở chỗ này, nhớ kỹ, nhìn người nọ, giết chết bất luận tội, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, hắn đã bị bản tông chấp pháp trưởng lao đả thương, bất quá hắn là một kiếm tu, thực lực cường đại, các ngươi nhất định phải cẩn thận, phục tùng chỉ huy. Thanh bảo lão giả sắc mặt ngưng trọng nói. Vâng, Lưu Sư Thúc. Mộ Dung Hiểu Hiểu bọn người chăm miệng một lời đáp ứng. Thanh bào lão giả lấy ra một mặt màu trắng pháp bàn, lên trên đánh vào mấy đạo pháp quyết. Cũng không lâu lắm, pháp trên bàn xuất hiện nhất cái màu trắng mũi tên đồ án, màu trắng mũi tên chỉ hướng nào đó đông nam phương hướng. Cùng lão phu đến, không muốn tụt lại phía sau. Thanh bào lão giả thu hồi pháp bàn, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Những người khác vội vàng đuổi theo, một đoàn người biến mất tại Phong Tuyết Cốc chỗ sâu. Hàn Vân Sơn mạch chỗ sâu. Đến trăm trượng không trùng, trên trăm con hình thể to lớn, miệng khô quắt màu trắng yêu cầm đang vây công Thạch Việt ba người. Hai con thánh thú, trên trăm con nguyên anh kỳ yêu cầm, không biết nguyên nhân gì, thánh thú cũng không hóa hình. Thạch Việt ba người không cẩn thận xâm nhập địa bàn của bọn nó, lọt vào bọn chúng điên cuồng công kích. Những này yêu cầm công kích rất mạnh, tốc độ phi hành rất nhanh, khó mà làm bị thương bọn chúng. Bọn chúng không ngừng phóng thích băng hệ pháp thuật công kích Thạch Việt ba người, lít nha lít nhít băng hệ pháp thuật đón đầu nện xuống. Đánh Thạch Việt ba người không có sức hoàn thủ. Thạch Việt nhướng mày, liền muốn tế ra Thạch Diễm đối phó bọn này yêu cầm. Giữ lại Thạch Diễm hàng phục kia một đoàn băng thuộc tính hỏa diễm đi. Những này giao cho lão phu. Tiêu Giao Tử nói xong, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang bay về phía trời cao. Hắn phần lưng sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, một đôi to lớn hoàng sắc cánh tại hắn phần lưng hiện hiện, hung hăng một cái, cuốn phong gào thét. Tiêu Giao Tử thân thể tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một cỗ cao trăm trượng hoàng sắc vòi rồng. hướng phía yêu cầm quét sạch mà đi. Hoàng sắc vòi rồng tốc độ cực nhanh, khí lưu cường đại khiến cho đại lượng yêu cầm không khỏi chi chủ bị cuốn vào trong vòi rồng, hóa thành một mảng lớn huyết vũ. 10 cái hô hấp không đến, vòi rồng liền phồng lớn đến mấy trăm trượng cao, biến thành màu trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh màu đỏ sẫm. Tiêu Giao Tử tự mình xuất thủ, kết quả đương nhiên không cần phải nói. Nửa khắc đồng hồ không đến, yêu cầm tử thương hơn phân nửa, hai con thánh thú không dám trêu chọc Tiêu Giao Tử, đưa ánh mắt nhắm ngay Thạch Việt. Thạch Việt sau lưng bỗng nhiên thổi qua một trận hàn phong, hiện ra hai con hình thể to lớn yêu cầm. Thạch Việt khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ châm trọc, một đoàn tam sắc hỏa diễm theo trên thân bay ra, đánh về phía hai con thánh thú. Tam sắc hỏa diễm lập tức bao lại hai con thánh cầm, toát ra một mảng lớn sương mù. Vài tiếng kêu thảm về sau, suy suy tiếng xé gió vang lớn, lít nha lít nhít lông vũ theo tam sắc trong ngọn lửa bay ra, đánh về phía Thạch Việt cùng quỷ bà. Không cần Thạch Việt phân phó, quỷ bà tế ra một cái hồ lô màu đen, phun ra vô biên ngọn lửa màu đen, hóa thành lớp kín hắc sắc tường lửa, cản sau lưng bọn hắn. Màu trắng lâm ngọc chạm đến ngọn lửa màu đen, lập tức biến thành cho bụi, căn bản không đả thương được Thạch Việt. Vô số hai màu kiếm khí từ trên thân Thạch Việt bay ra, hóa thành một thanh dài trăm trượng hai màu kiếm ánh sáng, lấy bài sơn đảo hải chi thế, khí thế hung hăng chém về phía màu trắng yêu cầm. Ầm ầm, một mảng lớn huyết vũ theo trong ngọn lửa bay ra. Năm cái hô hấp về sau, tam sát hỏa diễm thu vào, lộ ra Thạch Diễm thân ảnh, yêu cầm biến mất không thấy. Thạch Diễm trên tay thì cầm hai cái màu trắng nội đan, ném cho Thạch Việt về sau, liền như một làn khói chui vào Thạch Việt ống tay áo ở trong. Chương 1387, Thần Băng. Lúc này, cái khác yêu cầm cũng bị Tiêu Giao Tử giết chóc không còn. Không nghĩ tới nơi này có một đám yêu cầm, trách khó giải quyết, hai con thánh cầm tinh thông phong độ thuật, kém chút bị bọn chúng đánh lén. Tiêu Giao Tử vừa cười vừa nói. Thạch Việt mỉm cười, nói. Cũng chính bởi vì vậy, đoàn kia băng thuộc tính hỏa diễm mới không có bị người khác lấy mất, đối với chúng ta tới nói, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Công tử nói đúng lắm. Cái này đoàn băng thuộc tính linh diễm là thượng thiên là công tử chuẩn bị. Quỷ bà dùng một loại nịnh nọt ngữ khí nói. Không nói những thứ này, nhanh lên đem linh diễm lấy đi đi. Thạch Việt thả người hướng phía dưới bay đi, Tiêu Giao Tử cùng quỷ bà vội vàng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại một cái dưới đất trong động quật, mặt đất cùng bốn phía vách đá kết băng, tầng băng rất dày, hàn ý kinh người. Thạch Việt ánh mắt quét qua, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thông đạo. Quỷ bà cầm địa đồ, nghi ngờ nói là nơi này không sai a. Khả năng thông đạo bị tầng băng ngăn chặn. Có phải hay không ngăn chặn, bổ ra chẳng phải sẽ biết ta. Tiêu Giao Tử xem thường, tế ra cứ xỉ đao, hướng phía trước một bổ, một đạo chói hai tiếng xé gió lên, một đạo hơn trăm trượng dài huyết sắc trường hồng bay ra, hung hăng chạm tại thật dày tầng băng phía trên. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, tầng băng chia năm xẻ bảy, bên tay trái xuất hiện một đầu rộng khoảng một trượng thông đạo. Hẳn là nơi này. Quỷ bà có chút hưng phấn nói. Thạch Việt gật gật đầu. Tay áo lắc một cái, mấy trăm cán màu xanh trận kỳ bay ra, không có vào hang đá lối vào, hướng một mặt màu xanh trận bàn bên trên đánh vào một đạo pháp quyết, thanh quang lóe lên, động quật biến mất không thấy. Cho dù là luyện hư tu sĩ trải qua nơi đây, cũng sẽ không phát hiện động quật tồn tại, đồng thời cũng có thể phòng ngừa linh diễm đào tẩu. Thạch Việt ba người cất bước hướng thông đạo đi đến, bọn hắn vừa đi qua thông đạo, Thạch Việt liền bày ra một bộ ngũ phẩm trận pháp. Thông đạo có chút dài, càng đi về phía trước, hàn ý kinh người. Non nửa khắc sau, bọn hắn liền đi tới cuối cùng, bốn phía tất cả đều là thật dày tầng băng, không có chút nào thông đạo. Tiêu Giao Tử dùng cứ xỉ đao bổ ra mấy đạo đao khí, chỉ là tại tầng băng phía trên lưu lại nhàn nhạt bạch ấn, xem ra, những này tầng băng không đúng phổ thông tầng băng, nếu không tuyệt đối ngăn không được pháp bảo thông linh công kích. Quỷ bà tế ra hồ lô màu đen, phun ra ngọn lửa màu đen, bám vào tầng băng phía trên, toát ra một mảng lớn sương mù, tầng băng không có tan mở dấu hiệu. Ta tới đi. Những này tầng băng đoán chừng là đoàn kia băng thuộc tính linh diễm tố, bình thường thủ đoạn có thể hóa không ra. Thạch Việt mở miệng nói ra. Quỷ ba gật đầu, thu hồi hồ lô màu đen, thối lui đến một bên. Thạch Việt tay háo lắc một cái, một đoàn tam sắc hỏa diễm bay ra, đánh vào tầng băng phía trên. Phốc phốc một tiếng, nồng vụ cuồn cuộn, bất quá sương mù rất nhanh liền biến mất. Tam cái hô hấp về sau, tam sắc hỏa diễm hóa thành thạch diễm, rơi vào Thạch Việt bên người, phía trước xuất hiện một vài trượng lớn cửa hang. Một cỗ hàn khí thấu xương từ đó tuôn ra. Cẩn thận một chút, đoàn kia linh diễm hẳn là mở ra linh trí, nếu không sẽ không hiểu được phong bế cửa hang, nếu không phải biết nơi đây có một đoàn băng thuộc tính linh diễm, không ai sẽ công kích những này tầng băng. Thạch Việt dặn dò một tiếng, sải bước đi đi vào. Đây là một cái vài trăm trượng lớn thiên nhiên hang đá, bốn phía vách đá bị thật dày tầng băng bao trùm, đỉnh chóp thì là một mảng lớn óng ánh băng trùy. Thạch Việt ánh mắt quét qua, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì hỏa diễm, lợi dụng thần thức dò xét, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này đoàn linh diễm ở chỗ này như cá gặp nước, nó khả năng giấu ở bất kỳ địa phương nào. Tiêu Giao Tử nhíu mày nói, tại loại hoàn cảnh này bên trong, hắn cũng không có phát hiện đoàn kia linh diễm hạ lạc. Không ra ta liền lấy ngươi không có cách nào a. Ngu xuẩn. Thạch Việt tâm niệm vừa động, thạch diễm hóa thành một mảng lớn tam sắc hỏa diễm, bám vào trên mặt đất, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn. Tầng băng cấp tốc hòa tan, hóa thành nồng đậm sương mù. Tam sắc hỏa diễm hướng động quật lan tràn đi, một bộ muốn đem toàn bộ động quật tiêu hủy. Tam sắc hỏa diễm lan tràn đến động quật góc dưới bên trái thời điểm, tầng băng bỗng nhiên vỡ vụn ra, một đạo hắc ảnh từ đó xung ra, thẳng đến Thạch Việt mà đi. Đây là một cái 5-6 trượng lớn màu trắng cự hạn, có 3 đầu đôi gai, nhìn kỳ khí tức, rõ ràng là một cái tam giai thánh thú, tương đương với hóa thần hậu kỳ tu tiên giả. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, hưu quyền hướng phía màu trắng cự hạt quanh một cái hơn 10 trượng lớn màu xanh quyền ảnh bay ra, nện ở màu trắng cự hạt trên thân. Ầm ầm. Màu trắng cự hạt bay rớt ra ngoài, thân thể lâm vào trong tầng băng. Tam sắc hỏa diễm quay cuồng một hồi, hóa thành một đầu tam sắc hỏa mãng, nhào về phía màu trắng cự hạt. Thạch Diễm đã tiến vào lục giai, tương đương với luyện hư kỳ tu tiên giả, thần thông phóng đại. Tam sắc hỏa mãng nhất cẩn thận, một cỗ ngập trời sóng nhiệt liền đập vào mặt, phụ cận tầng băng cấp tốc hòa tan, hóa thành quần quận sương mù. Màu trắng cự hạt trong miệng phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh, phun ra một cỗ hàn khí thấu xương, hóa thành lớp kín cao mười mấy trượng màu trắng tường băng, đồng thời, nó bên ngoài thân xuất hiện một mảng lớn sương mù màu trắng, một kiện dày đặc màu trắng tầng băng nổi lên, bảo vệ toàn thân nó. Ầm ầm. Tam sắc hỏa mãng đem màu trắng tường băng đánh trúng vỡ nát, hóa thành quần quận liệt diễm bám vào màu trắng cự hạt trên thân. Một tiếng thống khổ tê minh thanh theo trong biển lửa truyền ra, suy suy tiếng xé gió vang lớn, một mảng lớn hai màu kiếm khí đánh tới, hóa thành một thanh hơn trăm trượng dài hai màu kiếm ánh sáng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, chém về phía tai họa. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, mặt đất bị đánh ra một đạo thật dài vết rách, màu trắng cự hạt biến mất không thấy. Sau một khắc, Thạch Việt phía sau tầng băng đống nhiên vỡ vụn ra, màu trắng cự hạt từ đó chui ra, rõ ràng là băng đột thuật. Trong miệng nó phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng, đánh về phía Thạch Việt, đồng thời phần lưng đuôi gai hóa thành trùng điệp bóng đen, đánh về phía Tiêu Giao Tử cùng Quỷ Bà. Không tốt, băng đột thuật. Quỷ Bà sắc mặt đại biến, thế lực của nàng không lớn bằng lúc trước, ở chỗ này chưa chắc là cái này thánh thú đối thủ. Thạch Việt sớm có phòng bị, tay áo lắc một cái, một chương bị màu đỏ hỏa diễm bao khỏa phù triện bay ra. Hóa thành một vòng to lớn hồng sắc nắng gắt, bao phủ lại màu trắng cự hạt thân ảnh. Phu cận tầng băng cấp tốc hòa tan ra, mơ hồ có thể nghe được một trận thê thảm tê minh thanh. Cẩn thận một chút, xuất sinh này cùng băng độn thuật, còn có đoàn kia băng thuộc tính linh diễm, còn không biết núp ở chỗ nào đâu. Thạch Việt nhắc nhở. Cái này thánh thú cấp bậc băng bỏ cạp 10 phần khó chơi, ở xa hắn dự liệu phía trên. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, băng bỏ cạp biến mất không thấy. Tại cái này trong hầm băng, dù cho là Tiêu Giao Tử thần thức cũng không tốt dùng. Thạch Việt hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm khí, vô số hai màu kiếm khí theo trên thân bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, tầng băng chia năm xẻ bảy, bất quá rất nhanh, mới tầng băng xuất hiện lần nữa, tựa hồ vẫn còn so sánh trước kia đổi dày. Thạch tiểu tử, nơi này hẳn là có một loại nào đó băng thuộc tính bảo vật, thiên trường địa cửu, mới có thể xuất hiện một đoàn băng thuộc tính hỏa diễm, nếu không dưới tình huống bình thường, tầng băng sẽ không như thế mau ra hiện, một đoàn ngũ giai linh diễm, không nên xuất hiện ở đây, nơi này vị trí không tính đặc biệt bí ẩn. Tiêu Giao Tử cho Thạch Việt truyền âm. Chương 1388, màu trắng cự hạt. Ta cũng có cái suy đoán này, nơi này khẳng định có một loại nào đó băng thuộc tính bảo vật, đồng thời cũng có địa hỏa, chỉ là trải qua thời gian dài tới nhuần, địa hỏa chậm rãi tiến hóa thành băng thuộc tính linh diễm. Ta rất hiếu kỳ đến tuột cùng là cái gì, chẳng lẽ lại là một kiện bài danh phía trên pháp bảo thông linh? Thạch Việt truyền âm trả lời. Ai biết được? Hàng phục kia một đoàn băng thuộc tính linh diễm, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Tiêu Giao Tử xem thường. Một trận ầm ầm tiếng vang, màu trắng cự hạt theo Quỷ Bà sau lưng tầng băng vọt ra, há mồm phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, Quỷ Bà chưa kịp phản ứng, liên tục người mang hộ thể linh cháo bị đóng băng ở, biến thành nhất cái cự đại băng điêu. Suy suy tiếng xe gió lên. Vô số hắc tuyến đánh về phía Quỷ Bà. Đúng lúc này, một đạo dài hơn 10 trượng huyết sắc trường hồng bay vụt mà đến, chặn hắc tuyến, phát ra một trận kim thiết giao kích thanh âm. Hắc tuyến rõ ràng là màu trắng cự hạt đuôi gai, nó một kích thất thủ, bên ngoài thân sáng lên một trận bạch quang chói mắt, lần nữa biến mất không thấy. Thình lình lại là băng độ thuật. Thạch Việt nhíu mày, pháp quyết vừa bấm, tam sắc hỏa diễm bay nhào mà đến, rơi vào băng điêu phía trên, tầng băng cấp tốc hòa tan, lộ ra sắc mặt trắng bệch quỷ bà. Ngươi đi bên ngoài trông coi, đừng để nó chạy, đây là ngũ phẩm trận pháp Huyền Nguyệt băng liên trận, vây khốn nó nhất thời nửa khắc không có vấn đề. Thạch Việt ném cho quỷ bà trên trăm cán màu trắng trận kỳ cùng mười mấy khối trận bàn, phân phó nói.
Vâng, công tử.
Quỷ bà như chút được gánh nặng, nàng biết nàng ở chỗ này cũng không giúp được một tay, nhận lấy trận kỳ trận bàn, thối lui ra khỏi hầm băng. Nàng tại động quật lối vào bày ra trận pháp, hướng trận bàn bên trên đánh vào dùng mấy đạo pháp quyết, một đạo màu trắng nhạt màn sáng trống rông hiện hiện, ngăn chặn động quật lối vào. Màn sáng mặt ngoài hiện hiện một mảng lớn màu trắng phù văn, hóa thành một đóa to lớn màu trắng hoa sen. Một tầng thật dày tầng băng xuất hiện tại màn sáng phía trên, quỷ bà không cách nào thấy rõ ràng tình hình bên trong. Tiêu Giao Tử tay háo xông ra khẩu lắc một cái, một mảng lớn hoàng sắc cắt mịn bay ra, phong bế cửa hang. Hiển nhiên, bọn hắn có chút thủ đoạn không thể để cho quỷ bà trông thấy. Quỷ bà lòng dạ biết rõ, chủ động đi đến một bên, không dám quan sát Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử đối phó ngũ giai linh diễm. Trong hầm băng, tam sắc hỏa diễm hình thể tăng vọt, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, tầng băng cấp tốc hòa tan. Toát ra một mảng lớn màu trắng nồng vụ rất nhanh lại biến mất không thấy. Bất quá rất nhanh, tầng băng xuất hiện lần nữa, mà lại so trước kia càng thêm dày đặc. Thạch tiểu tử, yên tâm đi. Nàng không nhìn thấy chúng ta cử động, ngươi buông tay buông chân làm đi. Cái này một đoàn băng thuộc tính linh diễm linh trí không thấp, muốn đem nó bước đi ra cũng không dễ dàng. Tiêu Giao Tử nhắc nhở. Nói xong lời này, Tiêu Giao Tử bên ngoài thân toát ra một trận chói mắt hoàng quang, một đôi hoàng sắc cánh thịt ở sau lưng hiện hiện, hung hăng một cái. Nổi lên một trận cuồng phong. Hắn tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một cỗ cao hơn trăm trượng hoàng sắc vòi rồng, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Thạch Việt tế ra sát quỷ đỉnh, ngập trời ngọn lửa màu đen bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn phần lưng sáng lên một trận ánh lửa chói mắt, tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một cỗ cao hơn 10 trượng hồng sắc cự phong, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Hồng sắc cự phong nhất cái mơ hồ, hình thể phồng lớn mấy lần. Cứ như vậy, ngọn lửa màu đen cùng tam sắc hỏa diễm tại trong hầm băng lan tràn ra, tầng băng nhanh chóng hòa tan. Rất nhanh, một đạo hoàng sắc vòi rồng phong hòa một đạo hồng sắc vòi rồng tại trong hầm băng bắt đầu bốn phía tán loạn, tầng băng cấp tốc vỡ vụn ra. Ầm ầm. Hoàng sắc vòi rồng đi vào hầm băng góc dưới bên trái thời điểm, màu trắng băng hạt theo thật dày trong tầng băng vọt ra. Lần này, nó vừa mới hiện thân, liền không bị khống chế bị cường đại khí lưu cuốn vào trong vòi rồng, phát ra lốp bốp trầm đủ. Thạch tiểu tử, tiếp được. Gia hỏa này phòng ngự quá mạnh, lão phu không làm gì được nó. Hoàng sắc cự phong bên trong truyền ra Tiêu Giao Tử thanh âm. Màu trắng cự hạt theo hoàng sắc vòi rồng bên trong bay ra, trên người của nó bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm ở, tầng băng mặt ngoài trải rộng lỗ khảm, lộ ra 10 phần cứng rắn. Đến rất đúng lúc, hồng sắc trong vòi rồng truyền ra Thạch Việt hét lớn một tiếng, hồng sắc vòi rồng hình thể tăng vọt, tản mát ra một cỗ nhiệt độ nóng bỏng, màu trắng cự hạt không bị khống chế hướng phía hồng sắc vòi rồng bay đi. Màu trắng cự hạt không cam tâm bị Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử trêu đùa, trong miệng phun ra đại lượng màu trắng hàn khí, đánh về phía hồng sắc vòi rồng. Màu trắng hàn khí tới gần hồng sắc vòi rồng, lập tức biến mất. Một cỗ cường đại khí lưu chống rông hiện hiện, màu trắng cự hạt không bị khống chế hướng phía hồng sắc vòi rồng bay đi. Chỉ nghe một trận nổ thật to tiếng vang lên, thế lửa phóng đại, hồng sắc trong vòi rồng vang lên một trận quái dị tê minh thanh, được không kịch liệt. Thạch tiểu tử, chúng ta liên thủ. Hoàng sắc vòi rồng nhanh chóng cùng hồng sắc vòi rồng dung hợp một chỗ, hình thể tăng vọt, cường đại khí lãng cuốn lên đại lượng vụ băng. Trên vách đá tầng băng chia 5 xẻ 7, nhao nhao hướng phía hai màu vòi rồng bay đi. Mặt đất đung đưa kịch liệt, thỉnh thoảng có thể nghe được một trận tiếng oanh minh, quỷ bà trong lòng kinh hãi, trong lòng hết sức tò mò, bất quá không dám nhìn một chút, sợ biết không nên biết đến bí mật. 20 cái hô hấp về sau, hai màu cự phong ngừng lại, hiện ra Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử thân ảnh. Một cái màu trắng cự hạt nằm trên mặt đất. Bên ngoài thân một mảnh máu thịt bé bét, chia 5 xẻ 7, khí tức hoàn toàn không có. Lúc này, trong hầm băng tầng băng phần lớn hòa tan, chỉ là còn không có nhìn thấy băng thuộc tính linh diễm hành tung. Thạch Việt nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân quang mang phóng đại, đến hàng vạn mà tính hai màu kiếm khí theo trên thân bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, xuyên thủng thật dày tầng băng. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển qua đi, vẫn là không có nhìn thấy băng thuộc tính linh diễm hạ lạc. Bất quá tại hầm băng góc dưới bên trái, phát hiện nhất cái hơn 10 trượng băng ao, quần quần hàn khí không ngừng theo trong hồ toát ra, trước đó tầng băng quá dày, không có phát giác, tại Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử cường đại thế công trước mặt, lúc này mới lộ ra tung tích. Đúng lúc này, một đạo bạch quang theo màu trắng băng hạt trong mắt bên trong bay ra, thẳng đến hầm băng lối ra mà đi. Thế mà trốn ở băng hạt thể nội, khó trách ta không có phát hiện. Thạch Việt hơi kinh ngạc. Bất quá hắn sớm có phòng bị, đương nhiên sẽ không bị một đoàn băng thuộc tính linh diễm đắc thủ. Bạch quang nhất cái mơ hồ, hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ màu trắng băng điểu, nhanh chóng nhào về phía hầm băng lối ra. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét, một cỗ cường đại khí lưu đánh tới, màu trắng băng điểu thân thể không bị khống chế hướng phía bên trái bay đi. Nó còn không có đứng vững thân thể, hắc quang lóe lên, sát quỷ đỉnh liền xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, một tiếng quái dị quỷ tiếng giống vang lên, sát quỷ đỉnh mặt ngoài lệ quỷ phảng phất sống lại, trương răng niết miệng. Một mảng lớn hắc sắc hào quang theo sát quỷ đỉnh bên trong bay ra, bao lại màu trắng băng điểu, đem nó cuốn vào sát quỷ đỉnh, nóc tự động khép lại. Sát quỷ đỉnh rơi trên mặt đất, đung đưa kịch liệt, mấy hơi thở qua đi, một tầng màu trắng tầng băng phòng xuất hiện tại sát quỷ đỉnh mặt ngoài. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, sát quỷ đỉnh quang mang phóng đại, mặt ngoài hiển hiện một tầng ngọn lửa màu đen, tầng băng cấp tốc hòa tan. Hắn khoát tay, một đạo trắng lóa phù triện bay ra, lóe lên liền biến mất tiếp phía trên sát quỷ đỉnh, băng thuộc tính linh diễm lúc này mới an tĩnh lại. Chương 1389, băng ly tinh, ngọc trung hỏa. Thạch tiểu tử, ngươi không có ý định hiện tại liền luyện hóa đạo này băng thuộc tính linh diễm a? Tiêu Giao Heo tò mò hỏi. Thạch Diễm đã là lục giai linh diễm, trong thời gian ngắn, nó không có khả năng tấn thăng làm thất giai, trước giữ đi. Về sau có thể dùng tới, chúng ta nhìn xem, băng trong ao đến cùng có cái gì. Thạch Việt tay háo một quyển, thu hồi sát quỷ đỉnh, nhìn về phía băng ao, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Liền xem như băng thuộc tính pháp bảo thông linh, cũng không có khả năng có uy lực lớn như vậy đi. Sống sờ sờ thúc đẩy sinh trưởng ra một đoàn băng thuộc tính hỏa diễm. Phía dưới khả năng còn có yêu thú lợi hại hơn. Lão phu xuống dưới giúp ngươi mang lên đi. Thạch tiểu tử, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tiêu Giao Tử chủ động xin đi, bị Thạch Việt cự tuyệt. Ngươi không có dị hỏa phong thân, chưa hẳn chịu được, vẫn là ta tới đi. Dù sao có việc ta có thể trốn vào Trường Thiên Châu, ngươi lưu tại nơi này chờ ta, nếu là có vấn đề, ta cùng hướng ngươi cảnh báo. Thạch Việt nói như vậy đạo, giọng thành khẩn. Tiêu Giao Tử muốn giúp hắn, hắn thật cao hứng, bất quá Tiêu Giao Tử không có dị hỏa, không giúp được hắn. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, tam sát hỏa diễm bám vào trên người hắn, xua tán đi hàn ý. Thạch Việt thả người nhảy vào băng trong ao, tóe lên một mảng lớn nước đá. Tại một đoàn màn sáng màu đỏ bọc vào, hắn chậm rãi hướng dưới nền đất chìm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, càng hướng xuống chìm, hàn ý càng phát ra kinh người, cũng không biết là cái gì, thế mà có thể tản mát ra như thế hàn ý. Cũng không lâu lắm, phía trước hàn ý phóng đại. Thạch Việt hai mắt nhíu lại, tăng nhanh tốc độ. Băng ao bên ngoài, Tiêu Giao Tử xếp bằng ở băng bên cạnh ao một bên, ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. Xoát một tiếng, Thạch Việt theo băng trong ao vọt ra, thần sắc thập phần hưng phấn. Thạch tiểu tử, lòng đất có cái gì tốt đồ vật? Ngươi hưng phấn như vậy? Tiêu Giao Tử tò mò hỏi. Thạch Việt giang hai tay tâm, trên tay có một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng tinh thạch mặt ngoài có một đoàn bạch sắc hỏa diễm, như có như không, một cô kinh người hàn ý hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đây là băng ly tinh. Không đúng, Ngọc Trung Hỏa, khó trách nơi đây sẽ xuất hiện một đoàn băng thuộc tính linh diễm, còn ra đời linh trí. Tiêu Giao Tử bừng tỉnh đại ngộ. Băng ly tinh là một loại đặc thù băng thuộc tính tinh thạch, bình thường tại vạn năm trở lên sông băng bên trong, mới có thể xuất hiện mấy khối, Ngọc Trung Hỏa là so thạch Trung Hỏa càng thêm hiếm thấy thiên địa kỳ vật. Băng ly tinh cùng Ngọc Trung Hỏa tách ra, không tính đặc biệt chân quý, bất quá cả hai hợp lại cùng nhau, tính chất liền không đồng dạng. Bởi vì có băng ly tinh tồn tại, nơi này tầng băng lâu dài không thay đổi, cho dù bị tu tiên giả đánh nát, rất nhanh lại xuất hiện, mà Ngọc Trung Hỏa, thì là băng thuộc tính linh diễm đầu nguồn. Tiêu Giao Tử không có đoán sai, băng hạt tại băng ly tinh bên trên cắn nát nhất cái lỗ hổng, một chút băng thuộc tính hỏa diễm vọt ra, trải qua nhiều năm nhuận nuôi, chậm rãi tiến hóa thành một đoàn ngũ giai băng thuộc tính linh diễm. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, khối này băng ly tinh giá trị không tại một kiện đại uy lực pháp bảo thông linh phía dưới, băng ly tinh có thể không ngừng phóng xuất ra hàn khí. Cải biến tu luyện hoàn cảnh, nếu là bị tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ đạt được khối này băng ly tinh, tốc độ tu luyện tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá khối này băng ly tinh rõ ràng bị người cắt chém qua, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hàn Vân Sơn mạch cũng không có vạn năm sông băng a. Thạch tiểu tử, nếu là đem vật này luyện chế thành một kiện pháp bảo thông linh, uy lực khẳng định không yếu, phẩm giai khả năng rất lớn cùng vượt qua Huyền Nguyên Càn băng phiến. Tiêu Giao Tử vừa cười vừa nói. Thạch Việt lắc đầu, cười nói: Dùng để luyện chế pháp bảo thông linh thật là đáng tiếc, vừa vặn muốn xây nhất cái băng thuộc tính linh địa, thiếu khuyết một phần băng thuộc tính linh vật làm trận nhãn, khối này băng ly tinh không tệ, dùng băng ly tinh là trận nhãn thành lập băng thuộc tính linh địa, tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ tại linh địa bên trong tu luyện, khẳng định làm ít công to. Mộ Dung Hiểu Hiểu tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, nếu là thành lập ra băng thuộc tính linh địa, có thể để Mộ Dung Hiểu Hiểu đến bên trong tu luyện. Lấy nàng huyền băng linh thể tư chất, tại băng thuộc tính linh địa bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định rất nhanh. Dùng để thành lập băng thuộc tính linh địa ngược lại là có chút đáng tiếc, bất quá là ngươi đồ vật, ngươi thích xử trí như thế nào đều được, chuẩn bị đi trở về vẫn là tiếp tục lịch luyện. Khó được ra một chuyến, nhiều chạy mấy nơi, thuận tiện thu thập một chút vật liệu đi. Bình cảnh không có dễ dàng như vậy hóa giải, bất quá trước đó, ta dự định đi xem một cái mộ dung sư tỷ cùng là sư đệ. Thạch Việt trầm ngâm một lát, nói như vậy nói. Bình cảnh nhưng không có dễ dàng như vậy hóa giải, vừa vặn hắn đi vào Bắc Hàn tinh vực, có thể nhìn một chút mộ dung hiểu hiểu cùng là phù hải. Nói trở lại, Thạch Việt vừa tới Bắc Hàn tinh vực thời điểm, đã từng dùng truyền ảnh kính liên lạc qua mộ dung hiểu hiểu, bất quá liên lạc không được mộ dung hiểu hiểu, không biết nàng tại tu luyện vẫn là làm gì. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt, Tiêu Giao Tử cùng quỷ bà ba người đi ra dưới mặt đất động quật. Thạch Việt thả ra hồng sắc phi thuyền, chở ba người bay về phía trời cao. Phong tuyết cốc, một đạo thanh quang bắn ra, mộ dung hiểu hiểu bọn người đứng tại màu xanh bên trên phi thuyền, ngoại trừ dẫn đội hóa thần tu sĩ, tùy hành nguyên anh tu sĩ trên mặt che kín vui mừng. Bọn hắn chuyến này phụng mệnh truy nã Bắc Hàn cung nhất tên phản đồ, người này tu luyện chính là hỏa thuộc tính kiếm quyết, mấy trăm năm trước, vì yêu sinh hận giết chết tình địch, cũng đánh cắp nhiều kiện bảo vật, người này tính tình cương liệt, dẫn đội hóa thần tu sĩ còn đến không kịp siêu hồn, phản đồ liền tự buộc, một kiện bảo vật cũng không có tìm trở về, tương đương với một chuyến tay không. Một trận dồn dập âm thanh bén nhọn theo mộ dung hiểu hiểu trong ngực vang lên, nàng trước đó đem đưa tin công cụ nộp lên, hiện tại chấp hành xong nhiệm vụ, tự nhiên trả lại cho nàng. Nàng lấy ra một mặt truyền ảnh kính, lên trên đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính nhất cái mơ hồ, xuất hiện Thạch Việt khuôn mặt. Nhìn thấy Thạch Việt, mộ dung hiểu hiểu lộ ra hết sức cao hứng. Nàng tế ra một mặt màu trắng lệnh kỳ, hóa thành nhất cái màn ánh sáng trắng bao lại nàng toàn thân, đưa nàng cùng những người khác cách biệt. Thấy cảnh này, những người khác có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, có thể để cho mộ dung hiểu hiểu vui vẻ như vậy. Bọn hắn biết mộ dung hiểu hiểu thân phận, cũng không có ngăn cản. Mộ dung tiên tử, ngươi bây giờ không tiện a? Thạch Việt mở miệng hỏi. Mộ dung hiểu hiểu ngon ngọt cười, nói ra, ừm, ta bây giờ tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngươi tìm ta có việc a? Ta tới Bắc Hàn tinh vực, nghĩ thuận tiện nhìn xem ngươi, ta bây giờ tại băng vân tinh, chúng ta hẹn địa phương, gặp một lần đi. Mộ dung hiểu hiểu mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, băng vân tinh. Quá tốt rồi, ta cũng tại băng vân tinh, như vậy đi. Ta hỏi một chút dẫn đội trưởng lão, có thể hay không nửa đường rời đi. Tốt, ta chờ ngươi hồi phục. Thạch Việt không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Mộ dung hiểu hiểu thu hồi màu trắng lệnh kỳ, xông thanh bảo lão giả nói ra, Lưu sư thúc, ta có việc gấp, cần rời đi một hồi, được sao? Cái gì việc gấp muốn bây giờ rời đi? Vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào cùng thẩm sư tổ bàn giao. Ta thật sự có chuyện rất trọng yếu, không đi không được, sư phó đã thông báo sự tình, nếu không ta liên hệ sư phó. Mộ dung hiểu hiểu sắc mặt ngưng trọng nói, khó được Thạch Việt tự mình đến tìm nàng. Nàng vô luận như thế nào cũng muốn đi gặp Thạch Việt. Chương 1390-1394. Mộ dung hiểu hiểu đem Thẩm Ngọc Điệp đều mang ra ngoài, thanh bảo lão giả không còn dám cự tuyệt, hỏi, người muốn đi đâu? Hắn nhìn ra được, mộ dung hiểu hiểu phải gấp lấy đi gặp người nào, người này khẳng định không tầm thường, mộ dung hiểu hiểu vì gặp hắn, đem Thẩm Ngọc Điệp đều rời ra ngoài. Mộ dung hiểu hiểu trầm ngâm một lát, chi tiết nói ra, ta muốn đi băng vân đảo. Lý sư muội, ngươi cùng ta hộ tống mộ dung sư điệt tiến về băng vân đảo, Trần sư đệ, các ngươi mang theo những người khác trở về. Vâng, Lưu sư huynh. Thanh bảo lão giả cùng một váy vàng mỹ phụ hộ tống mộ dung hiểu hiểu tiến về băng vân đảo, những người khác thì trở về Bắc Hàn cung. Băng vân đảo là băng vân tinh xếp hạng khá cao phường thị, nương tựa hải vực, tu tiên tài nguyên phong phú, thương nghiệp phồn hoa. Không bao lâu, một đạo hồng quang từ đằng xa chân trời bay tới, tam cái hô hấp không đến, hồng quang liền đứng tại băng vân trên đảo. Độn quang thu vào, lộ ra Tiêu Giao Tử cùng Thạch Việt thân ảnh. Quỷ bà ở bên người không giúp được bận điệu, Thạch Việt để quỷ bà trở về tiên thảo phương thị. Vì hóa giải bình cảnh, trong thời gian ngắn, Thạch Việt sẽ không trở về tiên thảo phương thị. Hắn thu hồi hồng sắc phi thuyền, cùng Tiêu Giao Tử nên ngang hướng phía phường thị đi đến. Đường đi rộng rãi sạch sẽ, người đến người đi, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Thiên niên lào điếm, tốt nhất tứ phẩm pháp bảo, đi qua đi ngang qua đường bỏ qua. Mới đến hàng tứ giai linh phủ. Còn có thể đặt trước ngũ giai linh phủ, mau vào nhìn một chút. Thu mua yêu thú vật liệu, giá tiền tuyệt đối công đạo, thiên nhiên lao điếm đáng giá tín nhiệm, mọi người mau đến xem a. Điếm tiểu nhị tại cửa ra vào lớn tiếng gào to, mời chào khách nhân. Thạch Việt đi qua rất nhiều cỡ lớn phường thị, đã tập mãi thành thói quen. Nói thật, băng vân đảo còn kém rất rất xa tiên thảo phường thị, cái này cũng rất bình thường, dù sao băng vân tinh tại Bắc Hàn tinh vực cũng không nổi danh. Thạch tiểu tử, lão phu tùy tiện dạo chơi, ngươi tùy ý. chờ một lúc tại quảng trường tụ hợp. Tiêu Giao Tử cùng Thạch Việt chào hỏi một tiếng, bước nhanh hướng phía một gian tiểu phường đi đến. Từ khi khôi phục nhục thân về sau, Tiêu Giao Tử rất thích uống rượu, khả năng hắn trước kia liền rất thích uống quầy rượu. Thạch Việt cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu hẹn gặp tại nơi này gặp mặt, một lát, Mộ Dung Hiểu Hiểu đuổi không tới. Thạch Việt đi dạo lên, liền xem như giải sầu. Hắn tùy ý đi vào mấy gian cửa hàng, lấy hắn bây giờ tầm mắt, có thể vào hắn mắt đồ vật cũng không nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ, rất nhiều tán tu ở chỗ này bày quầy bán hàng. Chủ quán tu vi theo kết đan đến hóa thần đều có, băng vân tinh tu tiên tài nguyên không đúng đặc biệt phong phú, bất quá so với bạch sa tinh vẫn là tốt hơn nhiều, xuất hiện tu sĩ cấp cao tỷ lệ cũng cao một chút. Quầy hàng bên trên thương phẩm đủ loại, phần lớn là yêu thú vật liệu. Thạch Việt đột nhiên tại nhất cái quầy hàng phía trên ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia hoang mang chi sắc. Chủ quán là một vị hơn 30 tuổi nam tử trung niên, kết đan trung kỳ, quầy hàng bên trên trưng bày một đống lớn lam sắc khoáng thạch, còn có một số yêu thú vật liệu, gia thú, yêu đan loại hình đồ vật. Thạch Việt cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay lam sắc khoáng thạch, thuận miệng hỏi, thứ này bán thế nào? Đây là huyền ngọc tinh quáng, có thể dùng đến bố trí tam phẩm thủy thuộc tính trận pháp. Tiền bối nếu là để ý, liền đưa cho tiền bối. Nam tử trung niên cười theo nói. Hắn không biết Thạch Việt cụ thể tu vi, cả hai chênh lệch quá lớn, bất quá hắn nhìn Thạch Việt thần thái, vừa nhìn liền biết là phú gia công tử ca. Những này huyền ngọc tinh quáng ngươi từ nơi nào đạt được? Thành thật trả lời, để cho ta hài lòng, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thạch Việt truyền âm hỏi, ngữ khí trầm trọng. Nói thật, nếu không phải tị thủy sư lân thú cho hắn nhắc nhở, hắn cũng sẽ không chú ý tới những quáng thạch này có vấn đề. Hắn cẩn thận kiểm tra mấy khối khoáng thạch, cũng nhìn không ra có vấn đề gì, dự định truy hỏi căn nguyên. Cái này nam tử trung niên mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Thạch Việt ném cho nam tử trung niên một viên nhẫn chữ vật, truyền âm nói ra, nói, những vật này chính là của ngươi, nếu không, bản tọa đảm bảo ngươi không cách nào còn sống rời đi phường thị. Nam tử trung niên thần thức quét qua nhẫn chữ vật, mặt lộ vẻ vui mừng, truyền âm nói ra, không dối gạt tiền bối. Đây là vạn bối len lén lẻn vào băng nguyệt tông một chỗ quặng mỏ khai thác ra. Băng nguyệt tông. Thu hồi sạp hàng cùng bản tọa tới. Thạch Việt tay háo một quyển, thu hồi tất cả khoáng thạch, nhanh chân hướng phía nơi xa đi đến. Nam tử trung niên một chút do dự, thu hồi sạp hàng, bước nhanh đi theo. Một chén trà thời gian về sau, Thạch Việt cùng nam tử trung niên xuất hiện tại một nhà trà lâu nhã gian. Nam tử trung niên tự xưng gọi Tiêu Phái, theo hắn bằng dao, trên tay hắn có một cái biến dị giáp long thú. Hắn lợi dụng giáp long thú biến dị thần thông, len lén lẻn vào băng nguyệt tông một chỗ khoáng mạch, trộm đào huyền ngọc tinh quáng buôn bán. Bởi vì lo lắng bị băng nguyệt tông đệ tử phát hiện, hắn mỗi lần khai thác một bộ phận khoáng thạch liền rời đi, mà lại vận đến chỗ rất xa buôn bán. Vì để tránh cho bị băng nguyệt tông người phát hiện, hắn mỗi lần đều là bày quầy bán hàng bán, từng nhóm bán đi. Tiêu Phái, huyền ngọc tinh quáng vị trí cách nơi này xa a? Thạch Việt trầm giọng hỏi, sắc mặt nghiêm khắc. Tiêu Phái con ngươi đảo một vòng, cười theo nói ra. Không đúng đặc biệt xa, 10 vạn giảm, vạn bối nguyện ý cho tiền bối dẫn đường. Hắn bất quá là kết đan sơ kỳ, Thạch Việt vừa ra tay chính là 10 vạn khối linh thạch, khó được gặp được như thế xa hoa khách hàng lớn, hắn nói cái gì cũng muốn báo lên Thạch Việt đùi. Ngươi ngược lại là thức thời, ngươi không sợ bản tọa gây bất lợi cho ngươi. Thạch Việt giống như cười mà không phải cười nói. Lấy tiền bối bản sự, muốn đối với vạn bối bất lợi, hiện tại liền có thể, vạn bối cũng không có năng lực phản kháng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thạch Việt hơi kinh ngạc, nhìn nhiều Tiêu Phái vài lần, cười nói ra, tốt, ngươi dẫn đường cho ta, nếu là đồ vật đối với ta hữu dụng, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hắn khoát tay, một đạo bạch quang bay ra, lóe lên liền biến mất bay vào Tiêu Phái thể nội. Tiêu Phái là gan cũng là đại, không có lộ ra mảy may sợ hãi cùng bối rối, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, dám chui vào tu tiên môn phái linh quáng trộm cắp đồ vật người, lá gan không lớn cũng không dám làm. Thạch Việt dặn dò vài câu, để Tiêu Phái rời đi. Hắn lấy ra những cái kia lam sắc khoáng thạch, thả ra tị thủy sư lân thú. Tị thủy sư lân thú tại lam sắc khoáng thạch phía trên nhẹ ngửi mấy lần, nói khẳng định, không sai, chủ nhân, là thủy thuộc tính kỳ lân khí tức. Những khoáng thạch này phía trên dính lấy thủy thuộc tính kỳ lân máu tươi, cái này kỳ lân cấp bậc rất cao, hẳn là gần đoạn thời gian lưu lại, nếu không ta cũng sẽ không cảm ứng được khí tức của nó. Thủy thuộc tính kỳ lân. Thạch Việt lập tức hứng thú. Nói thật, tị thủy sư lân thú phục dụng không ít linh dược. Bất quá đẳng cấp tăng lên tương đối chậm, nếu có nhất cái cường đại đồng loại bị nó thôn phệ, đối với nó tiến giai hẳn là có trợ giúp. Vào lúc ban đêm, Thạch Việt đem chuyện này nói cho Tiêu Giao Tử, cũng đem khoáng thạch giao cho Tiêu Giao Tử xem xét, Tiêu Giao Tử cũng nhìn không ra cái gì dị thường, cái này cũng không kỳ quái, Tiêu Giao Tử không có kỳ lân huyết mạch, không cảm ứng được kỳ lân khí tức rất bình thường.